งภาพลาภุกลันเก้าเถื่อมีทรงเข็มเกียมเยื่อมีทรงปาดีอนุมเถื่อแย่กันภาพลาภุกลันเก้าเถื่อยังโยกันเถื่อว่าเถื่อเงียบเกียมตาบ่มตีไปตามลมภาพลาภุกลันเก้าเถื่อสมภาหมันไถเดือบลีทันเดจึงโมวานิสสังลาภุกลันเก้าเดือมมีทุกจามเบียดเลย
จึงต้องดัง
สมเจ้าเจอตายฝ่าโบเหี้ยมลาภุกลันเก้าเดือมยิ่งต่อหันยื้อไปคงโจหนาวถอยทั้ง
ท
ั้งเดือบแห้งกว่างลาภุกลันเก้า
Nam Mô Bụt Tha Dạ Con Bích Thu thành kính đảnh lễ chư Công Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Sáu 21 tháng 1 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Fanpage mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ đến 19 giờ rưỡi, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay thí dụ thợ mộc uống gỗ sẽ giảng dạy do Đại Đức Pháp Tính dưới sự điều hợp của Chư Tăng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhớ tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhớ tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là cứu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, sinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thụ, sa thụ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giới dụ pháp trong ngày 21 tháng 1 2011. Thí dụ thợ mộc uống gỗ, giang sơn có thể đổi, tâm ý có thể dời. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Tha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, con kính đảnh lễ thượng Phật Từ Siêu ở cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Bài học hôm nay chúng ta học với cái nghĩa dụ pháp là người thợ mộc uống gỗ. Thì trong nội dung của bài học này được nhắc đến cái câu chuyện của tôn giả Sayi Bandita. Khi mà lúc mà bà mẹ mang thai thì nghĩ rằng ước mong rằng sẽ được cúng dường vật thực đến cho số đông của chư tỳ kheo. Một hôm thì bà lại nghĩ rằng sau khi bà sinh rồi và một lần nọ thì ngày Xá Lợi Phất ngày mới đi xuất thực, thì bà mẹ mới nhảy ý định gửi đứa con của mình, đứa con ấy tên là Bandita Kumara. Thì khi mà Sayi bị người con này theo Đức Phật, theo ngài Xá Lợi Phất xuất gia một thời gian sau, thì một lần nọ trên đoạn đường đi xuất thực thì Sayi Bandita đã nhìn thấy những cái người dẫn phỉ vô ruộng để mà lo chăm sóc ruộng. Thì Sayi mới nghĩ rằng ruộng mà người ta đã điều khiển nước, dẫn nước đi vào trong ruộng được đó, thì nghĩ rằng cái tâm của mình cũng vậy, cũng sẽ uống nắng được. Và đi một đổi nữa thì Sayi thấy cái người, những cái người thợ làm cung tên, là họ đang chuốt, đang trao, đang mài những cái mũi tên cho nó ngay thẳng. Thì Sayi cũng nghĩ rằng mình nếu như mà cái tâm của mình huấn luyện được, mình uống nắng được thì cũng có thể uống nắng được. Bởi vì cái hình thức người ta đã uống nắng được, huống chi là cái tâm của chính mình sẽ uống nắng được. Và ở đây chúng ta thấy rằng với cái suy nghĩ của một cái bậc hiền trí, cái bậc trí ở trong đời nó có khác, khác với người một người bình thường. Khác ở đây là có thể nhận ra, biết được những cái pháp lợi ích và biết được những cái phương pháp nào để thực hành. Và Sayi Bandita đã nỗ lực sau khi đi xuất thực về và dành cho nhiều thời gian để thực hành thiền quán. Và chẳng bao lâu sau thì Sayi Bandita đã chứng quả vị A-la-hán. Thì cái điều đó đó đã cho chúng ta thấy rằng cái tâm cũng chính là ở nơi của mỗi người, và mỗi người có một cái tâm, và để vậy và do vậy đó thì có thể rằng là huấn luyện được cái tâm của mình. Khi mà mình giống như là mình đặt đúng hướng, khi tâm của mình đặt đúng hướng thì cái tâm đó nó sẽ có được lợi ích. Còn nếu như mà đặt sai hướng thì sẽ đi đến thoái đọ. Cũng vậy, khi mà một người có ý nguyện, chí nguyện tu tập thì cái vị đó sẽ cố gắng đặt tâm mình vào trong một cái ý hướng cho đúng, tức là có một cái phương pháp và làm cho đúng cách. Và vì vậy đó, khi mà làm đúng cách rồi á thì sớm muộn với cái sự tinh cần, với cái sự nỗ lực, với cái sự nhiệt tâm của cái vị hành giả, thì vị hành giả đó sẽ đạt được cái cứu cánh của con đường mà mình thực hiện. Và hôm nay chúng ta được để rõ hơn cái bài học này thì chúng ta sẽ nghe Đại Đức Pháp Tính, vị MC của vị giảng sư của bài học hôm nay. Đại Đức sẽ giảng cho chúng ta nghe cái bài học này. Và bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc chánh văn, và sau đó chúng ta thỉnh Đại Đức Pháp Tính giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Dạy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạy và Sa Thủ Lâm Thầy, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tăng. Nhờ con thành kính đảnh lễ với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào với cô tu nữ và thân chào quý anh chị. Con xin phép được đọc chánh văn ạ. Nghĩa dụ pháp trong ngày 21 tháng 1 2011. Thí dụ thợ mộc uống gỗ. Văn sơn có thể đổi, tâm ý có thể dời. Bandita Sayi 7 tuổi. khi mang thai ông hoàng nghèo, bà mẹ mơ ước được dâng cúng 500 tỳ kheo do trưởng lão Xá Lợi Phất dẫn đầu, đồng thời đắp y vàng, ngồi vòng ngoài hội chúng và nhận thức ăn thừa của tỳ kheo. Ước mơ được thành tựu, bà chiêu đãi tăng chúng 7 lần nữa, tương tự như truyện Tích Xá. Đến ngày đặt tên, bà xin trưởng lão truyền giới cho đứa bé. Được bà cho biết, trong nhà này ai khờ khạo, biết canh đều trở nên khôn ngoan từ ngày bà mang thai đứa bé. Do đó, ngài đặt tên là Pandita Đa Rác Cá, nhà hiền trí. Lên 7, chú muốn đi tu và y hệt Tiết Xá, chú được mẹ xin trưởng lão dẫn đến Tinh Xá, rồi được trưởng lão cào tóc dạy thiền quán trên 5 yếu tố đầu tiên của thân. Đồng thời chú cũng được thu nhận vào tăng đoàn. Cha mẹ Tiết Xá ở lại 7 ngày cúng dường trong Tịnh Xá rồi mới đi về. Ngày thứ 8, trưởng lão dẫn chú vào làng, trễ hơn các tỳ kheo, vì trưởng lão còn phải đi quanh khắp Tịnh Xá dọn dẹp, quét tước, đổ đầy nước uống và nước rửa mặt, sửa lại giường ghế cho đúng chỗ, cũng như đồ đạc, vứt ném bừa bãi mất trật tự, vì ngài không muốn cho ngoại đạo vào Tịnh Xá có dịp chê bai, hãy xem thối tật của đệ tử ẩn sĩ Cô Đam kia. Chú bé chưa biết cách đắp y âm bát nên phải theo sát thầy, sau khi đã được thầy chỉ dạy. Trên đường đi, chú thấy một rãnh nước dẫn vào ruộng. Thắc mắc hỏi thầy, thầy giải thích đó là vật vô tri, nhưng con người có thể điều khiển, dẫn dắt đến bất cứ nơi nào theo ý muốn. Chú lại băn khoăn, thế sao con người có trí lại không kiểm soát, điều phục tâm mình để chứng quả A-la-hán. Đi thêm một quãng nữa, chú thấy người làm tên đang hơ mũi tên vào gậy trên lửa và nheo mắt để uống thẳng. Chú lại hỏi thầy và cũng băn khoăn, sao những mũi tên vô tri có thể uống thẳng được bằng cách hơi lửa, trong khi con người có trí lại không thể kiểm soát và điều phục tâm mình để đạt quả A-la-hán. Đi xa thêm một chút, chú thấy thợ mộc đang đeo căm, vành trục và những phần khác của bánh xe. Chú cũng thắc mắc y như trước, nếu ta có thể lấy những mảnh gỗ vô tình này làm thành bánh xe chạy theo ý mình, thì tại sao ta cũng có trí nhưng không điều phục tâm ý để đạt đến quả vị A-la-hán? Do đó, chú thưa với trưởng lão, xin ngài nhận lại y bát của ngài vì chú muốn trở về. Trưởng lão không cho phép mình tự nghĩ, chú nhỏ Sa Di này mới vào tăng đoàn mà đã nói năng như thế, ta là ông Phật nhỏ hơn. Ngược lại, ngài tùy thuận nhận lại y bát của mình và còn đưa chìa khóa, thất vì sợ chú ở ngoài trời nguy hiểm. Chú còn dặn thầy, nếu mang thức ăn về cho chú, chỉ xin thứ chú ưa thích. Nếu do công đức của ngài không được thì sẽ nhờ công đức của chú. Chú Sayyabandita vâng lời thầy, mở cửa thất thầy vào thật tọa thiền, quán về thân, điều phục tâm ý. Ngài Đế Thích bỗng nói lên, ngài thấy hiểu rõ mọi chuyện, bèn muốn đến đó giúp đỡ và ra lệnh. Tứ Thiên Vương, hãy đuổi chim đang làm tổ trong vườn Tịnh Xá và giác bốn gốc. Thần mặt trăng, hãy giữ mặt trăng lại. Thần mặt trời, hãy giữ mặt trời lại. Dạ, kính mời Sít Vô Thường tiếp theo ạ.
Phòng B, ngồi đi xuất hiện. Hình người đi đến chỗ treo sợi dây mở và đóng cửa, đứng gác, không một tiếng động nào trong Tinh Xá. Trừ tiếng lá rơi, tâm chú Sa Di an tĩnh và chỉ trong khoảng bữa ăn, chú điều phục được tâm ý và chính tam quả. Trong lúc đó trưởng lão đến, nhà thí chủ ngài biết rõ là rất kính mến ngài, để xác thực. Họ dâng thức ăn đúng ngón chú Sa Di thích và khi ngài thọ thực xong sẽ mang thức ăn về cho Sa Di. Trưởng lão nghĩ đệ tử mình chắc đói lắm nên đổ xong vội vàng về Tinh Xá. Sáng sớm thấy con dùng điểm tâm xong đánh Tinh Xá, ngài thấy hết những biến về Sa Di Vua Ly Tá và cũng biết là chú sẽ chứng quả A La Hán trước bữa ăn. Như thế nếu trưởng lão về đến tinh xá đưa chú Tăng sẽ gây trở ngại trong lúc chú Tăng thiền quán. Vì vậy Thế Tôn đến chờ trưởng lão, tại thất và hỏi ngài bốn câu. Xá Lợi Phất, ông mang gì thế? Bạch Thế Tôn, chú Tăng. Chú Tăng mang lại cái gì? Bạch Thế Tôn, cảm thọ. Cảm thọ mang lại cái gì? Sắc chất, Bạch Thế Tôn. Sắc chất mang lại cái gì? Bạch Thế Tôn, xúc. Ý nghĩa như thế này, một người đói được ăn, thức ăn sẽ làm hết đói và mang thọ lạc. Từ thọ lạc, thân sẽ đẹp, tốt lên. Nó nói rằng từ thọ sinh sắc, được sắc thân như thế, người đó sanh tâm hoan hỷ, do đó khi ngồi hoặc nằm đều được xúc hoan hỷ. Trong thời gian bốn câu hỏi và đáp liên tục thì chú Sa Di chứng A La Hán cùng các thần thân. Thế Tôn lúc đó mới bảo trưởng lão đưa thức ăn cho Sa Di. Trưởng lão vâng lệnh đến thất gõ cửa. Chú bước ra bưng lấy bình bát để qua một bên, cầm ngọt lá cọ quạt cho trưởng lão. Được thấy bảo ăn chú mới ăn, được thầy bảo ăn mới ăn. Thế là chú bé 7 tuổi đã là sa môn vào ngày thứ 8, như một bông huệ nở tươi mát, ngồi xuống thực hành các pháp quán chiếu tự tâm rồi thọ thực, rửa và cắt bắp xong, hai vị thần trả tự do cho mặt trời và mặt trăng. Tứ thiên vương thôi không hát bốn cổng, đế thích cũng ngưng hát cửa và mặt trời. Đang giữa trưa bỗng lặng mất, các tỳ kheo bàn tán. Bóng đêm bất thường trùng xuống, mặt trời lặn giữa trưa, chú Sa Di mới vừa ăn sáng sau. Vậy là sao nhỉ? Phật đến nghe họ kể lại đáp rằng: đúng vậy, các vị kheo. Khi chú Sa Di cố gắng đạt quả A-la-hán thì các vị thần giữ mặt trời mặt trăng lại, đứng gác bốn góc tinh xá hay gác tại cửa. Chính ra dù là Phật cũng không thể nghỉ ngơi, nên phải đến với đệ tử của ta. Người trí thấy người kỹ sĩ dẫn nước, thợ làm tên uống tên, thợ mộc liễu gỗ đã thiền quán trên các đề mục đó và tự thắng mình chính A La Hán. Và Phật đọc pháp cú: người kỹ sĩ dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhất tự thân. Tích trong tích chuyển pháp cú, tu viện viện chiếu dịch, chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt-tha-gia.
Dạ, nam mô Bụt-tha-gia, nam mô Tham-ma-gia, nam mô Sang-kha-gia. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Tỳ Siêu, sư cả Chí Tâm, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị chị nam chính nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học một cái bài học nói về một cái vị thánh Sa Di có tên là Bà Ni Tá, là một cái bậc trí giả. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái bài học này cũng như chúng ta vừa nghe qua, thì chúng ta thấy rằng là mới đầu thì có cái tên là một cái ông hoàng nghèo khổ. Sau đó thì chúng ta mới nghe cái tên của cái vị Sa Di này là Bà Ni Tá. Thì ở trong cái bản của Bali thì dịch là vị Sa Di, còn ở bên tiếng Anh thì chắc ở bên thiền, bên biên chiếu người ta dịch bằng tiếng Anh chắc nên dùng cái chữ chú tiểu, chú Sa Di vân vân. Còn ở bên bản Bali của chúng ta, chúng tôi đã quen đọc là cái vị Sa Di rồi, thánh Sa Di hoặc là Sa Di Bạn Di Tát. Thì cái điều này cũng không sao, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái vị này ở trong quý vị biết rằng ở trong cái thời quá khứ, trong cái thời Đức Phật Cách Xá Bá, vị này có một cái tên là Đại Bằng Khổ Maha Đúc Gáp Phá. Maha Đúc Gáp Phá, cái vị này quý vị biết rằng là tại sao mà tên Đại Bằng Khổ, vì rằng cái vị này không có tài sản mà người rất là nghèo khổ, nhưng mà cũng may thay là khi đó Đức Phật Cách Xá Bá ngài thuyết pháp cho hội chúng nghe, thì trong cái hội chúng nó nghe cái lời của Đức Phật Cách Xá Bá ở quá khứ thuyết á, thì Đức Phật đã thuyết cho những người này nghe về có những người tự mình tạo phước thì có cái kết quả ở trong đời sau là giàu có nhưng mà không có quyến thuộc. Rồi có cái nhóm người thứ hai á, tạo phước, không có tạo phước mà đi rủ người khác tạo phước, thì cái nhóm người thứ hai này á, có cái người đó sanh ra ở trong đời không có tài sản nhưng mà có quyến thuộc giàu có. Rồi cái hạng người thứ ba đó thì không tạo phước mà cũng không rủ người tạo phước, vì vậy mà khi sanh lại làm người đó, thì cái nhóm này sẽ không có tài sản, còn có nhiều khi gặp cái sự mà sanh ra ở trong cái thời gian mà mất mùa hoặc là gặp rất là nhiều khổ sở. Rồi đến cái hạng người thứ tư là vừa tự mình tạo phước và mời gọi người khác, rủ rê người khác tạo phước nữa. Vì vậy mà cái nhóm này sanh ra ở trong đời thì sẽ giàu có và có đầy đủ quyến thuộc giàu có. Thì khi đó, khi Đức Phật Cách Xá Bá thuyết pháp thì có một cái người thiện nam có trí, người này mới sẽ phát nguyện làm phước mà với một cái lời dạy của Đức Phật như là cái nhóm người thứ tư. Vì vậy mà cái người trí này mới đi rao lên, mới nói với những người ở trong làng đó, ngày mai đó ông ta đã thỉnh Đức Phật và Chư Tăng, thỉnh Chư Tăng có Đức Phật là cái vị chủ lễ về để mà làm lễ giải thân. Vậy thì ai mà hùng được bao nhiêu, ai mà để bán được cho bao nhiêu vị tỳ khu thì cứ để vào, sẽ hùng phước với ông. Thì lúc bấy giờ đó, quý vị biết rằng là ông ta gặp cái chàng thanh niên Maha Đúc Gáp Phá này là một cái vị thanh niên rất là nghèo, chính bản thân cái vị này nghèo, rồi vợ cũng nghèo nữa, nên lúc đó ông ta cũng rủ cái vị thanh niên này làm phước. Thì cái vị thanh niên này mới nói rằng là rất là nghèo, không có tài sản, làm sao mà làm phước được, làm sao mà có vật thực để cúng dường cho chư tỳ kheo rồi Đức Phật. Thì ông ta mới nói rằng là cúng bao nhiêu thì cúng, nhưng mà lúc đó chàng thanh niên nói dù cho ít thì cũng không có. Thì lúc bấy giờ ông ta đã khéo nói cho chàng thanh niên này nghe, ở trong cái đời sống này có rất là nhiều người, người ta giàu sang, người ta có những cái đồ trang sức, người ta đeo, rồi người ta dắt ở trên người vân vân, còn mình thì làm ra không có được một buổi ăn, mà phải làm kiếm ăn từng ngày, mà còn chưa đủ vân vân, vì ở trong đời sống trước mình đã không từng tạo phước nên ngày hôm nay mình mới khổ như vậy. Thì khi ông ta khéo nói cho cái chàng thanh niên nó nghe đó, thì chàng thanh niên đó đã có cái sự thức tỉnh trong tâm của mình, nên đã hứa để bác cúng dường đến một vị tỳ kheo. Thì do cái ông này thì thấy cái vị này để bác cho một vị tỳ kheo cũng ít quá, nên quên đi vào sổ. Thì quý vị biết rằng chàng thanh niên này về nói với vợ xong rồi thì hai vợ chồng đồng nhau đi ra cái chỗ mà để người ta mướn người làm, ra cái chỗ người ta mướn người làm để nhận công việc làm thuê, chẻ củi, sàn gạo, vân vân. Sau khi mà làm được nguyên ngày đó mới để dành những cái vật thực đó, những cái đồ mà mình làm được, những cái loại gạo rồi bánh vân vân, để ngày mai cúng dường cho chư tỳ khu. Thì quý vị biết rằng do ông ta thấy cái vị này cúng dường một vị tỳ khu ít quá nên quên đi. Lúc bấy giờ đến vào cái buổi sáng đó thì anh ta đi đến để mà nhận cái vị tỳ khu, để mà thỉnh bác vị tỳ khu về nhà mình để cúng dường. Thì lúc đó ông giàu sang đó, ông mới nói rằng là do hôm qua quên đi rồi, bây giờ chư tỳ kheo đã được dân ở trong làng thỉnh đi hết rồi. Thì chàng thanh niên này mới khóc hò lên, cũng như là buồn, có cái sự mà buồn tủi thân của mình. Thì khi ấy đó ông ta mới nói giờ chỉ còn với Đức Phật rồi, Đức Phật mà chánh nhãn chánh giác à, à thì nếu mà vô mà thỉnh ngài thì à, ngài chịu đi thì đây là một cái đại phước. Thì à, quý vị biết rằng chàng thanh niên này có duyên lành à, với Đức Phật à, nên lúc đó đã vào thỉnh bác à, Đức Phật Cách Đá Bá à, Đức Phật đã trao bán cho cái chàng thanh niên này. Thì quý vị biết rằng à, sau cái sự cúng dường đó à, vị thanh niên này trở thành một cái vị triệu phú à, có nghĩa là tự nhiên à, cái phước nó chỗ ngay ở trong ngày đó, đến nỗi mà tài sản của vị thanh niên này là nhiều nhất ở trong thành lúc bấy giờ à, và vị thanh niên này được đức vua à, phong cho là một cái vị đại triệu phú ở trong thành đó. Thì vị này có được cái tài sản đó nó à, có được cái phước báo đó, đó thì vị này làm công đức à, làm công đức rất là nhiều cho đến cuối cuộc đời à, khi mà mạng chung thì vị này à, tái sanh lên cõi trời ở một cái thời gian rất là dài. Thì à, lúc bấy giờ đó à, đến cái thời của Đức Phật Thích Ca à, có nghĩa là Đức Phật Gotama của chúng ta đó, thì vị này lại tái sanh vào à, bào thai của một cái cô tiểu thư, mà cái cô tiểu thư này á, lại là một cái người mà à, thiện tính à, một cái người à, thiện tính à, một người tín nữ à, là đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, có nghĩa là cái người thí chủ hộ độ ngài Xá Lợi Phất à, rất là thường xuyên. Thì à, quý vị biết à, đọc ở trong cái bản kinh này có nhiều cái điểm à, rất là hay à, khi mà cái cô tiểu thư này có cái bào thai à, mang thai cái à, mang thai cái đứa bé ở trong bụng á, thì à, cô tiểu thư á, đặc biệt là cứ à, quý vị thấy rằng á, có nhiều người á, người ta có thai nghén á, người ta lại thèm à, cái này thèm cái kia, thèm ăn những cái thực phẩm này hoặc là những cái thực phẩm kia hoặc là cái nước uống này cái nước uống nọ. Nhưng mà đối với cô tiểu thư này khi mà mang thai cái vị này á, thì à, lúc bấy giờ cô ta chỉ mong muốn à, đi để bác cái chư tăng à, để bác mà một lần 500 vị à, như vậy đó thì à, cô mới chịu à, và rồi à, lại có một cái điều đặc biệt nữa là cô ta rất là thích à, tự nhiên lúc đó à, cô ta thèm à, rất là thèm được ăn những cái thức ăn mà còn lại của chư tăng à, thì chắc có lẽ rằng là chúng tôi nghĩ là do những cái tích chuyện này à, nên thường thường ở trong Hoa Phật giáo Nguyên Thủy á, thường thường có những cái vị thí chủ à, hoặc là những người Phật tử người ta thích à, chư tăng ăn xong rồi à, còn lại cái phần à, còn thừa đó à, thì người ta thích lên ăn cái phần à, thừa của chư tăng. Thì à, quý vị biết rằng à, là à, lúc mà cô tiểu thư này mang thai cái vị này thì lúc bấy giờ à, cô ta rất là muốn à, ngày nào cũng đi để mát đến chư tăng à, rồi sau khi để mát á, chư tăng ăn rồi à, còn dư lại à, một cái phần nữa à, thì lúc đó, đó à, cô ta mới lên ăn à, cô ta rất là thèm à, cái thức ăn mà còn lại của chư tăng à, thì đây là một cái điều mà chúng ta thấy à, cũng rất là đặc biệt. Thì à, đến à, 9 tháng 10 ngày á, thì à, quý vị biết rằng à, khi mà cô ta sanh ra cái đứa trẻ này à, cái vị này á, thì à, lúc bấy giờ đó, à, cô ta có một cái điều rất là lạ à, thì à, cũng à, vào một cái dịp lễ đó à, có à, cô cũng thỉnh à, Đức Xá Lợi Phất à, và cùng chư tăng về nhà. Thì à, ngài Xá Lợi Phất á, mới hỏi là à, đặt tên cho cái vị này chưa à, đặt tên cho đứa con chưa. Thì à, cô ta nói rằng á, từ khi mà đứa bé à, mang thai à, đứa bé mà à, có à, đứa bé mà giá vào cái bào thai này á, thì à, có nhiều cái sự kiện rất là lạ xảy ra ở trong gia đình này à, những người mù á, thì mắt lại sáng à, những người mà bị à, điếc bị câm bị què vân vân à, thì những cái nghiệp đó, đó thì lúc đó người đó không có còn bị nữa. À, thì đây là một cái điều cũng rất là lạ à, rất là lạ à, vì à, cô thấy những hiện tượng như vậy nên sau khi sanh đứa bé ra thì cô đặt tên là Ban Di Tát à, vì vậy mà chúng ta thấy rằng à, trước ở trong thời gian trước thì vị này có tên là Mát Ha Đúc Giáp Tát à, một cái vị mà đại bằng có nghĩa là đại nghèo khổ à, rất là nghèo à, nhưng mà trong thời nay thì sanh ra thì được đặt tên là Ban Di Tát. À, vì à, những người hầu ở trong nhà đó là những người bị tật nguyền à, lúc đó à, hết tật nguyền thì à, khi đó đó à, cô đã à, thỉnh ngài Xá Lợi Phất à, quy y à, có nghĩa là cô đã cho con mình à, quy y Tam Bảo thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất à, đã đồng ý và à, làm lễ à, quy y cho cái à, đứa bé đó. Thì à, quý vị biết rằng à, lúc bấy giờ à, cô tiểu thư này đã phát một cái nguyện là không bao giờ à, phá vỡ à, những cái gì à, mà cái vị à, cái đứa bé này muốn à, có nghĩa là đứa bé này nếu mà lớn lên à, ước nguyện cái điều gì thì cô ta sẽ à, thực hiện điều ấy. Thì à, khi mà đứa bé này à, đến 7 tuổi á, thì à, đứa bé này đã muốn à, được đi xuất gia. thì khi mà sinh người mẹ của mình, lúc bấy giờ là cô Tiểu Thư đó, sinh người mẹ của mình thì cô ta đã đồng ý mà rất là mừng, đến nỗi mừng đến nỗi mà quý vị biết rằng là cô đã lên bạch với ngài Xá Lợi Phất. Sau đó cô trở về nhà, cô đã tập hợp quyến thuộc của mình lại, và nói rằng là con của mình chỉ còn có chiều nay là cái người cư sĩ tại gia thôi, nhưng mà ngày mai đã xuất gia rồi. Vì vậy mà bây giờ đãi tiệc rất là lớn. Sau khi đãi tiệc rồi, quý vị biết rằng lúc bấy giờ là cái đứa bé này đã 7 tuổi rồi. Sau khi cái buổi tiệc đó xong thì đã đem đứa bé này đến chùa và tu với ngài Xá Lợi Phất. Thì quý vị biết rằng là ngài Xá Lợi Phất nói rằng là cái cuộc sống phạm hạnh này rất là khổ, có nhiều cái chướng ngại lắm, có chịu nổi hay không. Thì đứa bé này đã nói rằng là chịu, chấp nhận nghe theo cái lời huấn từ của đại đức Sariputta. Thì mà quý vị biết rằng trong cái lúc đó ngài Xá Lợi Phất làm lễ xuất gia, cạo tóc cho cái vị này, thì chỉ nghe về năm cái đề mục đầu tiên ở trong 32 thể trược, có nghĩa là tóc, lông, móng, răng, da đó, thì vị này đã đắc được cái
có lẽ đại đức chuẩn bị gặp trục trặc rồi. Xin quý vị chờ một phút. Đại đức Phật Tính có nghe được không ạ? Dạ, đại đức Phật Tính có nghe được chưa? Xin quý vị chờ một chút. Đại đức Phật Tính có nghe được không? Có lẽ là đại đức Phật Tính gặp trục trặc rồi. Xin quý vị liên hệ nhìn cho đại đức Phật Tính. Sao mà không thấy tín hiệu gì vậy? Rồi rớt rồi. Dạ, quý vị chờ một chút. Chắc có lẽ là để được Phật Tính sẽ vô tới. Để được Phật Tính đã vô rồi. Bây giờ thì mời để được Phật Tính cần biết.
Dạ, alo, alo, quý vị nghe lại rõ chưa vậy? Dạ, nãy không biết chúng tôi được trình bày đến đâu. Thì quý vị biết rằng khi mà làm lễ ở tại gia rồi, thì lúc bấy giờ gia đình đã dẫn cho vị này đi đến chùa để mà xuất gia với ngài Xá Lợi Phất. Thì ngài Xá Lợi Phất hỏi cái vị này là đối với cái đời sống phạm hạnh này rất là khó, rất là khổ cực, rất là cực nhọc lắm. Và thì lúc bấy giờ cái vị này nói sẽ nghe lời theo cái người thầy tế độ của mình. Thì lúc đó đại đức Xá Lợi Phất đã truyền giới, đã truyền giới, có nghĩa là cho cái vị này tu tập. Trong khi đó thì nói cái vị này truyền giới cho vị này và cho vị này tu tập theo cái cách năm cái đề mục đầu của 32 thể trược, là tóc, lông, móng, răng, da, và đã làm cái lễ xuất gia cho cái vị này. Thì quý vị biết rằng cái vị Sa Di Ban Đế Xá này xuất gia trong vòng 7 ngày. Thì 7 ngày đó thì gia đình của cái vị này đã làm lễ cai tăng, có nghĩa là cúng dường để bát đến chư tăng ở trong cái tịnh xá lúc bấy giờ. Thì đến ngày thứ 8, đến ngày thứ 8 thì ngày thì đã, gia đình đã hết làm lễ cai tăng. Thì lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất đã dẫn cái vị Sa Di này đi vào làng để khất thực. Thì trước khi đi vào làng khất thực thì ngài Xá Lợi Phất chỉ để cho chư tăng đi trước, còn ngài sẽ đi với cái vị Sa Di này. Quý vị biết rằng là ở trong bản kinh này nói vì rằng những vị khi mà mới tu phải đi chung với thầy tế độ, hoặc phải có thầy tế độ kế bên vì những cái quan nghi hoặc là sự đắc y mang bát vân vân chưa có tề chỉnh vì mới tu thì chúng ta biết rằng đó là cái điều thứ nhất mà ngài Xá Lợi Phất phải đi chung với cái vị thanh niên này. Rồi cái điều thứ hai á, thì quý vị biết rằng là ngài Xá Lợi Phất có một cái hành rất là đặc biệt. Ngài trước khi ngài đi bát thì ngài sẽ dọn dẹp ở trong tịnh xá, dọn dẹp những cái ghế hoặc là những cái chỗ chứa nước vân vân. Sau đó thì ngài sẽ đi. Quý vị biết cái điều này rất là hay nha quý vị. Cái điều này rất là hay. Ngài nghĩ rằng dọn dẹp như vậy để cho những người ngoại đạo, những người ở ngoại đạo quý vị biết rằng cái điều này có một cái điều rất là hay. Những người ngoại đạo người ta đi vào nếu mà mình mà sống ở trong một cái tịnh xá các vị sa môn đệ tử của Đức Phật sống ở trong tịnh xá mà cái mà mình có cái sự sắp đặt nó ngay ngắn đồ đàng hoàng tôn tất đồ đàng hoàng thì những cái người ngoại đạo người ta vào người ta lại sợ. Quý vị biết rằng là có những cái đoạn kinh khác lắm nói có những cái người ngoại đạo khi mà muốn đi đến để mà chuẩn bị rất là nhiều câu hỏi để đi đến vấn Đức Phật. Nhưng mà quý vị biết rằng khi mà đi đến cái cổng kỳ viên tịnh xá thì nhìn cái cổng là những người ngoại đạo đó có cái sự mà hốt hoảng rồi quên hết những cái câu mà mình chuẩn bị để mà vấn Đức Phật Gotama rồi. Thì quý vị thấy cái điều này nó cũng thật sự ra nó cũng cũng đúng. Có cái điều này rất là hay. Thí dụ như quý vị đi đến một cái nhà nào đó, quý vị thấy ở trong vườn người ta sạch sẽ, không có những cái loài cỏ dại, hoặc là xung quanh ở sân nó không có rác, rồi những cái đồ đạc để ở trong đó nó tôm tất, nó ngay ngắn, thì mình nhìn là mình biết cái người đó như thế nào, mình biết chủ nhà đó hoặc là cái tập thể đó như thế nào rồi. Còn mà mình đi vào một cái chỗ nào mà mình thấy đồ đạc nó ngổ ngang, những cái đồ này đằng góc này đằng góc kia vân vân thì chúng ta thấy nó rất là phức tạp thì chúng ta cũng biết cái những cái người hoặc là những cái tập thể những người ở trong cái tập thể đó như thế nào rồi. Vì vậy mà ngài Xá Lợi Phất nói cái sự mà dọn dẹp ngay ngắn như vậy để cho ngoại đạo người ta không có người ta không có xem thường những cái chú xứ của đệ tử Sa môn Gotama hoặc là chư tăng vì vậy mà ngài phải ở lại ngài dọn dẹp. Thì quý vị biết sau khi dọn dẹp xong thì ngài Xá Lợi Phất đã dẫn vị Sa Di Ban Đít Tán này đi khất thực. Thì khi trên đường đi thì vị này thấy họ dẫn nước đi vào ruộng thì vị Sa Di này mới hỏi thầy mình ngài Xá Lợi Phất người ta đang làm cái gì vậy? Thì ngài Xá Lợi Phất mới trả lời là người ta đang dẫn nước đến cái chỗ mà người ta muốn. Khi đó cái vị Sa Di này mới hỏi nước nó có tâm thức hay không. Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng là nước không có tâm thức. Thì vị Sa Di này lúc này có một cái sự động tâm, nghĩ rằng đối với những cái vật mà nó không có tâm thức vô tri vô giác như vậy mà người ta còn làm được theo ý muốn của người ta. Sau khi nghĩ như vậy rồi đi tiếp thì lúc bấy giờ gặp cái người thợ người ta lấy cái cây để mà người ta chuốt thành cái mũi tên thì lúc đó vị Sa Di này cũng hỏi ngài Xá Lợi Phất nữa thì ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng là người ta chuốt cây đó người ta làm cái mũi tên để lắp vào cái cây nhỏ để mà bắn theo cái ý muốn của người ta. Thì vị Sa Di này mới hỏi đối với những cái khúc cây đó nó có tâm thức không. Thì ngài Xá Lợi Phất cũng nói là không có tâm thức. Thì một lần nữa vị Sa Di này đã có cái sự cảm động nghĩ rằng đối với những cái cây này nó vô tri vô giác không có tâm thức mà người ta cũng biết làm cho nó đi theo đúng hướng của người ta. Thì rồi quý vị biết đi tiếp nữa đó thì thấy những cái người kia đó, người ta dùng những cái cây rừng người ta chuốt người ta bóp người ta bào vân vân để người ta làm những cái niềng xe, những cái trục xe, những cái bánh xe vân vân. Thì vị này cũng hỏi nữa thì ngài Xá Lợi Phất cũng trả lời y như vậy. Cái lần thứ ba này thì vị này thấy đối với cây rừng nó không có tâm thức, nó vô tri vô giác mà người ta còn làm được theo ý muốn nữa. Vậy thì đối với tâm của mình, tại sao mình không điều phục theo ý muốn? Thì lần thứ ba này, vị sa di này mới gỡ cái bát cho ngài Xá Lợi Phất. Thì quý vị biết rằng gỡ bát đó, mà vị sa di này mới nói rằng gỡ cái bát cho ngài đi bát, còn vị sa di này sẽ trở về để mà hành tam môn pháp. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất cũng nhận bát rồi, xong rồi thì vị sa di này còn nhắn thêm một lời: ngày hôm nay muốn ăn cơm với một cái loại cá thu. Thì lúc đó đó ngài Xá Lợi Phất nói nếu mà không có thì sao. Thì cái vị này mới nói rằng nếu cái phước của ngài không có thì sẽ có cái phước của con. Thì cái điểm này chúng tôi nêu ra để chi, để quý vị biết rằng là trong cái đời sống tu tập hoặc là đời sống của chúng ta thì thường thường nếu mà những người có trí, người ta sống ta nương theo cái gì, nương theo phước báo, nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc, là cái chỗ mà chúng ta nương tựa, hoặc là nghiệp nó sẽ dính theo mình như hình với bóng. Thì rõ ràng quý vị thấy ở trong thời xưa các ngài nương với nhau bằng cái phước báo. Thì ngài Xá Lợi Phất lúc bấy giờ cũng nhận bát và nhận lời vị sa di như vậy. Vị sa di đã trở về cốc liêu, ngài Xá Lợi Phất đã đưa chìa khóa cốc để cái vị này về. Thì lúc bấy giờ đó, vị này về tới cốc đó, là vị này sẽ hành thiền để mà huấn luyện, để mà dạy tâm mình liền. Thì lúc đó quý vị biết rằng đối với ngai vàng của vua trời Đế Thích lúc bấy giờ là nóng lên, nên đức vua trời Đế Thích đã quán xét thấy rằng vị sa di Ban Đi Tá đang quyết tâm thành sa môn pháp. Vì vậy mà đức vua trời Đế Thích đã kêu những cái vị chư thiên mà hộ trì mặt trăng phải gìn giữ mặt trăng lại, có nghĩa là không để cho cái thời gian nó xoay quanh rồi mặt trăng nó sẽ mọc lên, hoặc là kêu cái vị chư thiên mà gìn giữ mặt trời hãy dịnh cái mặt trời lại, dịnh cái mặt trời lại. Thì quý vị thấy rằng con đối với ở trong thời xưa, quý vị thấy rằng là có những cái quay lực rất là lạ, có những cái quay lực rất là lạ, đối với mặt trăng và mặt trời còn giữ lại được. Thì khi đó đức vua trời Đế Thích kêu tiếp nữa bốn cái vị tiên vương đứng canh giữ bốn góc ở ngay chỗ cái cốc của cái vị sa di, đừng để chua đuổi những con chim, những con thú ở đó, không để cho nó làm một cái tiếng động nào hết, một cái tiếng của lá rơi thì cũng không có làm ảnh hưởng đến vị sa di nữa. Thì quý vị biết rằng còn bản thân của đức vua trời Đế Thích thì giữ cái chuông, giữ cái chuông ở trong cái tỉnh xá đó, không có để cho nó rung để nó nghe tiếng động. Thì quý vị biết rằng chỉ trong một cái khoảnh khắc của giờ của chư tăng độ ngọ thôi mà vị sa di này đã tu tập chứng được ba đạo quả, có nghĩa là chứng đắc Tu Đà Quần, rồi đến Tư Đà Hàm, rồi đến A Na Hàm. Thì cũng đồng thời lúc đó ngài Xá Lợi Phất đã đi bát và thọ thực xong, và lúc đó cũng đem một bát cơm về cho cái vị sa di này. Thì lúc đó đến giờ của Đức Phật thì Đức Phật đã quán xét thấy cái duyên lành, thấy cái duyên lành của vị sa di này sẽ đắc được đạo quả A La Hán luôn, nên Đức Phật đã thị hiện ra trước cái cổng Kỳ Viên Tịnh Xá để mà đón ngài Xá Lợi Phất. Thì quý vị biết rằng Đức Phật sợ ngài Xá Lợi Phất về đưa cơm vào cốc thì sẽ làm phấy động vị sa di này, sẽ là ảnh hưởng đến cái quá trình mà đang phát triển tại quán để mà chứng đắc được đạo quả, tứ đạo tứ quả. Thì lúc đó Đức Phật có quán xét ngài là thấy được cái điều này, nên ngài đã đứng ra trước cổng Kỳ Viên Tịnh Xá để mà đón ngài Xá Lợi Phất. Thì lúc đó trong khi đón như vậy Đức Phật đã hỏi ngài Xá Lợi Phất bốn câu kệ liên quan đến cái vật thực. Thì ngài Xá Lợi Phất đã trả lời cho Đức Phật nghe xong về cái sự vật thực nó làm cho thân này diệt trừ được những cái cảm thọ khổ, và nhờ như vậy có những cái thọ nó phát sanh, đó là thọ quẩn, rồi cái thọ này nó phát sanh rồi làm cho cái sắc quẩn nó được tươi tốt và nó có cái sức khỏe, rồi khi mà tu tập đứng hoặc nằm hoặc ngồi dù bất cứ nơi nào cũng đem lại cái sự an lạc, thì cũng liên quan tới cái vật thực đem đến. Thì sau khi mà trả lời xong bốn câu kệ thì lúc bấy giờ thì cái vị sa di Ban Đi Tá này trở thành vị thánh sa di
vì đã đắc được tứ đạo tứ quả, mà ở trong cái bài kệ này nói là đắc luôn tứ đại phân tích, thì lúc đó thì Đức Phật đã nói ngài Tất Lợi Phất hãy vào đưa cái bát cơm cho vị Sa Di. Thì quý vị biết đối với vị thánh Sa Di này, khi mà đắc được tứ đạo tứ quả rồi trở thành một vị A La Hán rồi, nhưng mà vẫn có một cái hành, cái hạnh là chúng ta thấy như thế nào. Khi ngài Tất Lợi Phất đưa bát cơm thì vị Sa Di này đưa hai tay nhận lấy bát cơm, sau đó để bát xuống và vẫn đứng hầu quạt cái người thầy tế độ mình. Đến lúc đó thì ngài Tất Lợi Phất mới nói hết giờ rồi, hãy dùng cơm đi, hãy độ độ cơm đi. Thì lúc đó vị này mới độ cơm. Thì sau khi mà độ cơm rồi thì vừa dứt vừa rửa bát sạch sẽ xong thì lúc bấy giờ trời đã nhá lên sáng một cái rồi, đã xế chiều, đã tới cái tầm tối. Thì lúc đó các vị tỳ khu ở trong tỉnh xá đó có một cái điều mới thấy rất là lạ kỳ. Mới thấy trời vào buổi trưa nhưng mà bây giờ thì lại đến giờ tối rồi. Không lẽ có cái chỉ có một cái buổi ăn của một cái vị Sa Di như vậy mà mặt trời phải ngừng mọc, mặt trăng phải ngừng mọc, vân vân. Thì lúc đó vì các vị này đang bàn tán như vậy thì Đức Phật đã thị hiện kịp thời nữa đó. Rồi các vị tỳ khu này đã trình lên Đức Phật, nên Đức Phật đã giải thích. Đức Phật giải thích nói rằng do vị Sa Di Ban Di Tá đang hành Sa Môn Pháp, đang hành Sa Môn Pháp nên tất cả những cái gì mà nó liên quan nó sẽ gây trở ngại không con đều dừng lại, đến nỗi chư thiên vua trời đế thích còn phải đứng canh giữ quả chuông, còn những vị tứ đại thiên vương phải canh giữ bốn góc không làm cho tiếng động, mà ngay cả Như Lai Đức Thế Tôn cũng phải đứng ở ngoài cổng tỉnh xá để mà đón ngài Tất Lợi Phất về. Để thì chính Đức Phật mà còn lo lắng liên quan đến cái sự chứng đắc được đạo quả. Thì đó là sau đó thì Đức Phật sau khi mà Đức Phật giảng cho các vị tỳ kheo nghe nói về cái sự chứng đắc được quả vị A La Hán là rất là cao thượng, thì Đức Phật đã nói lên cái bài kệ mà ngày hôm nay chúng ta đã được nghe đọc. Đối với người dẫn thủy dẫn nước, thợ làm tên uống tên, thợ uống gỗ ước, trí giả sự điều thâm, thì có nghĩa là chúng ta thấy rằng sau khi mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng giải thích cái mối nghi ngờ cho các vị tỳ kheo, Đức Phật đã nói lên cái bài kệ này: người trị thủy dẫn nước, thợ làm tên uống tên, thợ mộc uống gỗ ước, bậc trí giả điều ngự tâm. Thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta thấy qua cái bài học này, chúng ta thấy rằng đối với những cái người, những cái bậc trí thì biết cái cách dạy tâm, biết cái cách dạy tâm, và thấy những cái sự kiện thấy những cái sự kiện gì ở trong đời đó thì bậc trí đều có cái sự suy nghĩ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở đây có mỗi vị có mỗi cái hoàn cảnh, có nhiều vị thì thấy cái sự già là những cái vị đó lo đi tu, lo tu tập, còn có nhiều vị thì thấy cái sự bệnh vân vân, nhưng mà ở đây do mỗi người có một cái nhân duyên. Nhưng mà ở trong cái trường hợp của đối với vị Sa Di Ban Di Tá này thì thấy những cái vật vô tri vô giác thì mà còn làm được, còn có làm được hữu sự, có nghĩa là còn làm được theo cái ý muốn của mình. Vậy thì đối với cái tâm này là nó có cái tâm thức, có cái sự nhận biết đàng hoàng. Tại như vậy thì sao chúng ta không nên dạy tâm? Thì kính thưa quý vị, qua cái bài học này thì chúng ta thấy rằng cái tâm của chúng ta, nếu mà chúng ta có cái sự tận lực, có cái sự cố gắng thì chúng ta sẽ dạy được, chúng ta sẽ dạy được nó. Đối với cái tâm này, ví dụ như chúng ta thấy rằng có nhiều khi mình sân hận quá đi, mình sân hận quá đi thì mình cũng có thể dạy cái tâm mình làm cho nó không sân hận, hoặc là nó tham đắm một cái điều gì quá nhiều thì chúng ta cũng có thể chúng ta dạy nó được. Nhưng mà có nhiều khi là tại sao? Tại vì lúc đó chúng ta không chịu cố gắng lên, chúng ta không chịu nỗ lực lên,
quý vị biết rằng đối với cái tâm mình là nó có cái gì? Có khi nếu mà gặp những cái cảnh cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nếu mà mình không biết dạy tâm mình thì tham lắm nó sẽ trở lên, hoặc là cái sự sân hận nó sẽ trở lên. Nhưng mà đối với bậc trí thì các ngài sẽ không để tâm mình nhiễm nắm vào cái những cái cảnh đó, mà ngược lại thì các ngài như thế nào, các ngài sẽ dạy cái tâm mình làm cho nó không có bị nhiễm nắm, hoặc là không có cái sự mà khó chịu, mà ngược lại còn làm cho những cái tâm thiện nó sanh lên nữa. Thì quý vị thấy rằng cũng như cái đời sống này thì thật sự nếu mà chúng ta mà không có nỗ lực mà chúng ta dạy tâm mình thì nó sẽ dễ dàng nó làm cho cái tâm của chúng ta có những cái bất thiện pháp nó khởi lên. Mà những cái bất thiện pháp mà nó khởi lên thì như thế nào, nó sẽ đưa chúng ta vào khổ cảnh. Vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng nếu mà mình mà muốn mình muốn tu tập, hoặc là mình muốn điều phục được cái tâm của chúng ta đó, thì trước tiên là chúng ta phải nghĩ về cái gì? Chúng ta phải nghĩ về cái sự khổ. Quý vị thấy cũng như là cái vị này trong tiền thân mà ở trong thời Đức Phật Cách Đa Bá đó, thì cái vị này chỉ nghe người ta nói thôi. Đời ngày hôm nay mình khó khăn, mình thiếu thốn vân vân, do đời trước mình không có tạo phước, vì vậy mà ngày hôm nay mình thiếu thốn rất là nhiều. Thì chúng ta lấy theo cái gương đó, có khi chúng ta đối với những cái trường hợp mà chúng ta có cái sự mỏng xẻng quá, keo kiệt quá, thì chúng ta sẽ dạy tâm của mình như vậy. Những người kia đó, người ta bị đau khổ, bị thiếu thốn về tài sản vật chất vân vân, thì do đời trước người ta bỏng xẻng keo kiệt, không chịu bố thí, thành ra đời ngày hôm nay người ta khổ như vậy. Thì khi mà mình dạy tâm mình như vậy thì mình biết được những cái hậu quả, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ dần dần chúng ta bỏ đi được cái sự keo kiệt, hoặc là cái sự bỏng xẻng, hoặc là chúng ta thấy rằng tâm của mình thí dụ như nó đắm mê với những cái dục lạc, hoặc là những cái trần cảnh. Ví dụ như có những người người ta phải đi xem nghe ca múa nhạc vân vân, thì mình nghĩ rằng những cái điều này nó cũng vừa thôi. Nếu mà mình mà có cái sự mà hưởng thụ quá nhiều thì nó sẽ làm cho tâm của mình sẽ bị phiền não, hoặc là thân thể mình sẽ mệt vì do mình bỏ quá nhiều thời gian để mà theo dõi cái điều đó vân vân. Thì ăn thua là mình phải biết nghĩ về cái hậu quả. Thường thường chúng ta thấy rằng đối với tất cả chúng ta, chúng ta nghĩ đến cái gì mà cái hậu quả nó đau khổ thì tự nhiên lúc đó chúng ta sẽ sợ. Rồi khi mà chúng ta nghĩ đến cái sự mà đau khổ đó chúng ta sợ, thì chúng ta suy nghĩ đến phước báo, thì lúc bấy giờ tự nhiên tâm của chúng ta nó sẽ phấn chấn lên và nó sẽ muốn tu tập, muốn tạo những cái thiện pháp. Thì cái cách đó là chúng ta cũng dạy được tâm của chúng ta. Rồi đối với những cái sự tu tập nữa, ví dụ bây giờ nói về những cái pháp tu đi, thì khi mà mình ngồi mình tu tập, có thể rằng mình ví dụ như quý vị thấy rằng mình ngồi mình hành thiền, hoặc là mình ngồi mình niệm Phật đi, nhưng mà cái tâm mình nó cứ suy nghĩ về cái điều này điều kia, thì lúc bấy giờ mình không cho nó suy nghĩ. Ví dụ như nó suy nghĩ về ngày mai, hoặc là nó nhớ lại cái chuyện này chuyện kia, thì chúng ta sẽ không cho nó suy nghĩ bằng cách nào, bằng cách chúng ta trở lại cái đề mục. Ví dụ như một người niệm về ân đức Phật, hoặc là niệm về đề mục tóc lông móng nhân gia, thì mình đang niệm như vậy mà tâm của mình nó suy nghĩ đến một cái điều gì đó, thì mình sẽ quay về cái đề mục là mình lo mình niệm cái đề mục nữa. Thì cái cách đó là chúng ta dạy tâm. Hoặc là có nhiều khi quý vị biết rằng là mình hành thiền nhưng mà chưa hết giờ, chưa hết cái thời gian mình hành thiền, nhưng mà cái tâm mình nó muốn rời khỏi cái chỗ đó, mình cũng không có cho, mình không có chiều theo cái ý muốn của nó, thì đó là cái tự mình dạy tâm ở trong cái lúc mình tu tập. Còn đối với những cái đời sống bình thường chúng ta thấy rằng đối với cái tham lam sân hận, hoặc là si mê tà kiến sân khở, thì chúng ta sẽ nghĩ về cái sự khổ. Những người kia đó, họ bị rơi vào khổ cảnh do đâu? Do họ tham quá nhiều, do họ sân quá nhiều, do họ tà kiến quá nhiều, do họ ngã mạn quá nhiều.
thì chúng ta sẽ đem những cái hậu quả, những cái kết quả đó đối với những người tham quá nhiều, vân vân, thì họ nên họ có cái nhiều cái sự khổ đó. Thì mình sẽ tìm những cái cách, mình sẽ tìm những cái cách nào đó để mà mình làm cho tâm của mình nó không có đối với, ví dụ như đó, nếu mà mình nói ở trong theo mà ở trong Phật học hoặc là ở trong kinh Tạng á, thì nếu mà một cái người nào mà người ta tham quá nhiều, hiện giờ ví dụ quý vị thấy rằng là mình bị tham đắm, ví dụ như giờ mình tham về cái sắc đẹp, mình ưa bị cái sắc đẹp nó cuốn hút mình, vậy thì mình sẽ tu tập cái đề mục gì để mà mình đối trị lại cái sự mà tham về sắc đẹp đó. Thì kính thưa quý vị, mình sẽ tu tập về cái đề mục thể trược, 32 thể trược. Thì cái điều này thì quý vị biết rằng đối với cái con người mình rất là ngộ. Khi mà mình nhìn những cái tướng duyên thì tất nhiên là mình sẽ thấy những cái điều đó đẹp. Nhưng mà nếu mà quý vị mà quay về cái đề mục 32 thể trược á, quý vị niệm ví dụ như đối với con mắt thì mình quán tưởng con mắt nó có nước mắt hoặc là nước gàn vân vân, hoặc là chúng ta thấy cái mũi nó đẹp thì ở trong cái mũi nó có nước mũi có này kia, thì khi mà mình niệm hoặc là mình quán những cái điều đó, đó thì nó sẽ đối trị lại với cái sự tham về những cái cảnh sắc nó đẹp. Đối với những người tham ái mạnh thì chúng ta tu tập những cái đề mục thể trược đó, thì chính là cái điều chính là ở trong cái lúc này chúng ta dạy tâm, tâm của chúng ta đó, nếu mà nó không muốn tu tập thì chúng ta sẽ suy nghĩ về những cái khổ cảnh, những cái khổ cảnh, ví dụ như giờ mình ngồi đây đi, mình tu tập mà bây giờ trời nóng quá, mình hành thiền không được, nóng quá mình hành thiền không được, mình có cái ý định là muốn không hành thiền, rời bỏ đi kiếm chỗ nào chơi cho nó vui, nó khỏe vân vân, thì chúng ta quán sao, chúng ta nghĩ rằng đối với cái sự nóng này, những vị tỳ khu ngày xưa các ngài cũng gặp.
cập những điều này. Đối với những cái phước báo phải nói rằng là nó rất là quan trọng trong cái đời, trong cái cuộc tu này. Nếu mà quý vị thấy rằng nếu mà mình mà sanh ra đó mà không có tài sản, mình khổ, mình không có phước thì sao? Thì mình phải đầu tắt mặt tối, chúng ta phải làm việc lao động suốt cả ngày thì thời gian lâu mà mình tu tập. Còn đối với vị này, đời trước khổ do không có bố thí, vì vậy mà ngay trong cái đời đó có bố thí cúng dường. Nên quý vị thấy rằng có những cái sự mà làm phước như vậy mà sanh lên cõi trời sống một cái thời gian rất là dài, sau đó tái sanh vào một cái bào thai của một cô tiểu thư, sanh ra có đầy đủ tài sản. Vì vậy ở đây chúng tôi muốn nhắc rằng đối với cái sự tu tập của chúng ta, phước báo là một cái điều rất là quan trọng, dù cho phước vật, phước đức, phước trí gì đó vân vân, cũng đều quan trọng, nó cũng là một cái thành phần chủ yếu trong cái cuộc tu này. Vì vậy mà sống ở trong đời chúng ta phải tu tập cái pháp môn nào thì tu, nhưng mà chúng ta cũng phải ráng cố gắng chúng ta tạo những cái phước bố thí hoặc là tu thiền hoặc là trì giới vân vân, để ở trong những cái đời sống sau chúng ta có đầy đủ cái phước báo, rồi lúc đó chúng ta tiếp tục chúng ta tu tập cho đầy đủ cái pháp ba la mật của chúng ta, và sau cùng chúng ta sẽ gặp những cái bậc thiền tri thức, sẽ nghe được pháp, gặp được các ngài, nghe được cái lời dạy của các ngài, và cuối cùng mình chứng đắc được đạo quả trong một cái thời gian ngắn, và cuối cùng sẽ chấm dứt được sanh tử luân hồi, là cũng đều do chúng ta góp nhặt phước báo từ từ, do chúng ta có niềm tin với Tam Bảo. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, với cái thời giảng ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày đến đây, và xin được thầy dứt lời. Với cái phước nào đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và kính chư điều đến quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong rằng với cái phước báo này luôn luôn làm cho quý vị càng ngày có niềm tin tăng trưởng trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Cuối cùng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên mua trời giới thích và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thủ kính tri ân đại đức Phật Tính đã giảng cho bài học vừa rồi. Vừa rồi chúng ta đã nghe đại đức Phật Tính giảng xong cái bài học liên quan đến những người uống làm thợ mộc uống gỗ. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Hôm nay thì chúng tôi quý vị chờ chúng tôi một chút. Chúng tôi thấy có thượng sư trưởng, thượng tọa đại siêu. Bây giờ thì bước sang cái câu thảo luận đầu tiên, có lẽ là câu đầu tiên con xin thỉnh sư trưởng. Dạ, sư trưởng Quang Hiển. Và sư trưởng, cái bài học hôm nay nói về cái người thợ mộc phải uống cái cây của mình, cũng như là một cái người trí đó. Mình luyện cái tâm của mình, là mình quân tập cái tâm của mình, huấn luyện cái tâm của mình. Thì tôi nghĩ là ở đây đó, với một người trí, một cái người trí thức nhận thức về cái đời sống đó, nó có khác gì với lại cái người bình thường hay không? Và cái điều đó, đó nó có phải là do duyên của đời trước, tất cả đều là do duyên đời trước, hay là do một, có thể là do một cái hoàn cảnh gì đó, và cái hoàn cảnh, cái điều kiện thuận lợi hay là cái môi trường thuận lợi mà cái người đó có được cái điều kiện tốt để mà gần gũi những bậc thiện trí thức, để có thể tu tập được, hay là có thể tiến hóa được trong cái đời sống tu học của mình. Thì cái câu hỏi ở đây con xin hỏi sư trưởng là con nghĩ rằng ở trong cái người, cái bậc trí, cái nhận thức đời sống nó có khác gì với một người bình thường hay không? Cái thứ hai đó là cái điều mà tất cả những cái điều đó
đều là do duyên của đời trước, hay là nó có liền, nó có những cái điều kiện ở hiện tại mà người đó có được một cái điều kiện thuận lợi, cái môi trường thuận lợi để người đó có thể được có sự tiến tu. Dạ, cái câu hỏi đầu tiên thì con xin thỉnh sư trưởng, con không biết sư trưởng có trước máy không ạ? Nếu sư trưởng có trước máy thì sư trưởng quan hỷ, sư trưởng thảo luận cho cái câu số 1. Dạ, sao thú, chúng con kính thưa sư trưởng. Dạ, bây giờ thì con thỉnh sư trưởng quan hỷ thảo luận.
Chúng ta tu đạo quần thì rồi mới lên tới đà hàm an hàm a lán, thì nói gì tu được Phật thì có cái bốn cái phần dự lưu đó, như là phải gần là bậc thiện trí thức, bậc chân nhân tức là bậc đức Phật, rồi nghe chú tâm nghe pháp và như lý tắc ý, cuối cùng phải thực hành theo pháp cho thị pháp. Thì đủ những nguyên nhân như vậy đó thì mới thành tựu đạo quả được. Do đó đó, những cái tâm hành trong quá khứ hỗ trợ rất là cần thiết. Nhưng mà về phần vật chất dù thiếu hay đủ về vật dụng đó thì nó là một vấn đề khác nữa. Ví dụ như là ba hy giác chứng đắc đạo quả là hán nhưng mà chưa được cái tiền ngụ y, vẫn còn là chưa, nhưng mà vẫn chứng được đạo quả. Còn như là lô sát cá thì ngày là thiếu hụt về vật thực này kia, nhưng mà cũng vẫn có khả năng đạt được đạo quả. Đó là cái phần mày họ không chỉ hỗ trợ thôi chứ không quan trọng như là những căn lành ba la mật, nhân duyên đã chứng đắc đạo quả thì nó mới là quan trọng. Và trong cái thời kỳ đó đó, thời kỳ mà Đức Phật ra đời mà gặp được những cái nhân duyên mà ngài tế độ, mà nếu là những người này là do về cái phước báo trong quá khứ họ bố thí kia rất nhiều, thì bây giờ lại gặp nhiều cái thượng nhân duyên thuận lợi, nhất là vật chất là gì, bốn cái món vật dụng, y phục, y dược, chú sứ, vật thực đầy đủ thì càng là tốt đẹp hơn nữa. Nhưng mà giờ cho có bốn món vật dụng mà có thiếu đi nữa thì cả mà căn lành ba là mặt đầy đủ thì vẫn thành tựu bốn đạo bốn quả được như thường. Đó là cái phần cơ bản. Còn phần phúc nhập thì có sự hỗ trợ thêm. Thì như chúng ta thấy có hai vị A La Hán là như Lô Sát Khá và ngài Sê Quá Lý. Ngài Sê Quá Lý thì là đạt được đạo quả mà dịch dụng ngài đầy đủ, trong khi đó vị kia Lô Sát Khá thì cũng đạt được đạo quả mà không bị đói khát, không có no như vậy. Nên nếu mà nói về chi tiết phước và phước đức phước trí thì nó rất là đa dạng và rất là phức tạp, khó nổi mà phân tích kỹ. Nhưng mà căn bản là căn lành ba nào mà phải có, gặp được chánh pháp, gặp được con người thuyết giảng, vì đạo sư hướng dẫn. Và vì nên Đức Phật lại mới nói là toàn bộ giáo pháp này là thiện hữu thiện bằng lữ thiện hữu du, mà nó phải tập bậc thiện này trí thức hướng dẫn dẫn dạy vô, rồi còn những cái vấn đề khác linh tinh cũng được. Cũng như chúng ta thấy Đức Phật ngày khi hỏi đến những người Bà La Môn, ví dụ như năm chi, nhưng mà ngài có thể bớt được một chi nào cũng vẫn còn Bà La Môn không, có thể được bớt từ từ ha, tới cái không còn bớt được nữa là giới hạn về trí thức thì không thể bỏ được. Thì ở đây cũng vậy, nếu mà nói những đề nhân viên đó chính là quả thì nhiều yếu tố khác, nhưng mà tới chừng bỏ có thể không có này, có thể không có kia cũng được, nhưng mà cái căn lành ba là một là một, gặp vị Phật ra là gặp nghe đến vị Phật hay vị đạo sư tiếp giảng cho pháp là hai, hay rồi cái người mà cái ngã nên đương sự phải như lực thấy là ba, thì ba cái này là cơ bản không mà thể thiếu. Còn những phần khác thì có thể mình cũng như vừa dùng như từ du di có thể thay đổi thêm bớt ít nhiều cũng được, nhưng mà những phần cơ bản này thì không thể thiếu. Và đây là cái trình bày của tôi qua câu hỏi của đại Đức Phật Tân đấy là như vậy. Nam mô Bụt Tha nha.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân sư trưởng rất nhiều. Sư trưởng đã thảo luận cho cái câu đầu tiên. Dạ, bây giờ thì bước qua câu thứ hai. Thủ đại Đức Tài Quyền đã vào trong rừng, rất quan hỷ. Hôm nay có mặt của đại Đức Tài Quyền, thêm một vị giảng sư nữa. Thì rất là ấm cúng, cũng như là được có sự có mặt của đại đức Tây Quyền rất là quan hỷ. Đại đức giúp cho thảo luận để có đông giảng sư. Bây giờ thì cái câu thứ hai thì con xin thỉnh thượng tọa Tần Siêu Con cái câu ở đây thì con xin được nêu ra, bạch thượng tọa tỳ kheo đó, thì con nghĩ rằng trong cái việc huấn luyện tâm của một cái người tu tập đó thì có nhiều cái cách khác nhau, nhưng mà con nghĩ rằng ở trong một cái việc thực hành để huấn luyện tâm đó, thì bằng một cái phương pháp nào mà có thể mang lại hữu hiệu nhất cho kết quả tốt nhất cho một cái vị hành giả mà để huấn luyện tâm đó, thì con xin thỉnh thượng tọa tỳ kheo quan hỷ thảo luận là bằng một cái phương pháp nào mà mình có thể rút ra để nó có thể có cái kết quả hữu hiệu nhất cho cái một cái vị hành giả mà khi mà mình làm cách nào để huấn luyện tâm. Thì con nghĩ rằng có nhiều cái phương pháp khác nhau, như được ở trong kinh Phật dạy thì nhiều cái phương pháp khác nhau, và nếu như mà bằng cái kinh nghiệm của thượng tọa đấy thì thượng tọa thấy rằng là nên rút ra được một cái phương pháp nào để nó có cái việc mà mình thực hành nó có thể có cái kết quả tốt nhất và nó có được cái sự an vui nhất, tiến hóa nhất trong cái đời sống tu học của mình. Thì con kính thỉnh thượng tọa tỳ kheo quan hỷ cho thảo luận cho cái câu số 2 ạ. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa tỳ kheo. Không biết là thượng tọa có trước máy không? Nếu thượng tọa có trước máy thì con thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận cho cái câu số 2.
Chúng tôi nói quý vị có nghe được không ạ? Dạ, quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn cô Anika, cảm ơn cô Huệ Ngọc, cảm ơn cô Bích Thu. Có lẽ là thượng tọa không có trước máy rồi. Dạ, bây giờ thì cái câu này lẽ là thấy có thể được tự quyền. Đại đức tự quyền có nghe được cái câu hỏi của cô Pháp Tân đưa ra không ạ? Cái câu được ở đây đó, được đưa ra đó, xin lặp lại để đại đức tự quyền nghe, để đại đức tự quyền quan hỷ thảo luận cho cái câu kế tiếp nha. Nếu như mình được biết ở trong kinh Phật dạy đó, và ở trong kinh Phật dạy có nhiều cái phương pháp để mà mình huấn luyện tâm mình, và nhưng mà theo như đại đức tự quyền á, đại đức tề quyền thấy rằng mình nên rút ra bằng cái kinh nghiệm, bằng cái suy nghĩ của mình á, thì bằng cái kinh nghiệm của mình á, thì mình nên rút ra bằng những cái phương pháp nào mà nó có thể mình thực hành nó có hữu hiệu nhất, lợi ích nhất cho cái sự tiến hóa đời sống tu học của một cái vị hành giả. Và xin thỉnh đại đức tề quyền quan hỷ thảo luận cho cái câu này ạ. Và bây giờ thì kính thỉnh đại đức tề quyền.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Thầy Giác. Vừa xưa để chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Bích Thu, cảm ơn Đức Phật Tăng, cảm ơn Minh Hiền và cô Huy Đồng. Kính lễ đến Đức Sư Trưởng, kính lễ đến Đại Đức Phật Tăng, Sư Phụ Thị Siêu, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Trân Đức Tăng đa hiện diện trong rung. Thân chào đến với tôi nữ Sư Cô cùng Chư Phật Tử. Dạ, kính mạch với Ngài kính thưa quý vị. Quả thật thì để mà rút ra một cái kinh nghiệm thì là làm như thế nào mà trên tinh thần của lời Phật dạy, và chẳng hạn như xuyên qua cái câu chuyện này, chúng ta thấy người người thợ mộc uống gỗ, hay là chúng ta có nghe cái theo một cái câu mà người thợ tên uống tên, hay là dẫn thủy nhập biệt vân vân, thì những câu chuyện cũng sẽ có những cái gì biệt nên cũng có những cái điểm đồng nhất. Thì cũng vậy, cái uống nắng của người tu mà nói trên tu tập về tất cả về thiền định, hay là cái sự tu học về pháp học pháp hành cũng vậy, thì tất cả đều phải dựa trên tâm, mà chính vì tâm này mà được có sự thu thúc, được cái sự uống nắng. Vậy thì chúng ta có sự thu thúc gì? Chúng ta bớt nhìn một chút, chúng ta bớt nghe một chút, chúng ta bớt nói một chút,
Và thường thì đứng trên tinh thần cá nhân thì khi còn gặp chuyện vui gặp chuyện buồn, mình nghĩ tới cái tâm tướng vô thường. Cái sự việc gì nó lớn thật lớn thì hãy xem nó thật nhỏ, như lời các vị thầy cũng thường dạy với chúng ta. Cái chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Chuyện gì thì nó cũng sẽ rồi cũng sẽ qua đi, rồi nó cũng sẽ đi theo cái gì? Đi theo cái sự vô thường, đi theo cái sự khổ não, đi theo sự vô. Cho nên có những cái chuyện mà chúng ta cho nó quá lớn, vượt ngoài tầm tay, vượt ngoài cái sự tưởng tượng của mình. Mình cho rằng mình tưởng tượng, mình thấy có thể mình hy vọng, đặt một niềm tin hy vọng một người nào đó, về con của mình, về thầy của mình, về anh của mình, về em của mình, về chồng của mình, về vợ của mình, vân vân, tất cả mọi thứ, nhưng đều đảo ngược lại. Thì chúng ta cho rằng là nó là một điều mà tại sao nó là như vậy. Thì chính cái nhìn của Phật Pháp theo con phàm phu thì nó là như vậy. Và chúng ta cũng nghĩ rằng à, thì cũng là chúng sinh, tham sân si còn thì khổ đau còn, cho nên không có gì là lạ. Bởi vì tại sao mà chúng ta thấy một vị pháp sư, một vị giảng sư, một vị thiền sư, tại sao người ta ngã ngựa, người ta chào thua trước cuộc tu, hay là có những chuyện này, có những chuyện kia, thì chúng ta rất là tiếc. Chúng ta rất là tiếc, như điều quả thật, cái sự tiếc, cái sự buồn đó, và hiểu cách cặn kẽ nữa, thì họ là phàm phu mà. Đây là một chuyện. Rồi cái chuyện giàu sang, rồi cái chuyện tiền của, rồi cái chuyện tâm tư tình cảm, mà chúng ta cho rằng nó là tuyệt đối, nhưng quả thật cái gì cũng vậy, nó cũng có một giá trị tương đối thôi. Cho nên vì vậy, đứng trên cái nhìn của Phật Pháp thì chúng ta tự hiểu và tự biết. Nếu mà hiểu biết được như vậy thì nó sẽ vượt qua. Thì cũng vậy, cái chuyện lớn nó sẽ quá cho thành nhỏ, mà chuyện nhỏ thì chúng ta nhẹ nhàng để xử lý, và cũng như chuyện lớn thì chúng ta kéo nó lại hết, thì tiền chúng ta ngọn đầu đuôi của nó thì chắc chắn rằng nó hết sức là an vui. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta không có một sự suy nghĩ nó mà tính chín chắn hơn, mà chúng ta lo, chúng ta sợ, mà chúng ta cứ sầu bi khổ u não ngoài, thì cũng chẳng có được cái gì. Thường thường thì khi gặp chuyện vui, khi gặp chuyện buồn, thì mình hay nghĩ về cái cuộc đời nó là vậy đi. Chứ dù có muốn đổi muốn thay gì nó cũng có được. Tại sao mà cái tấm như thế này, tấm tình như thế kia, người ta nói rằng về con về diễn dễ về, nào ai thế có thể mà đổi mà về cái lòng người, vân vân. Thì chúng ta có hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu cái chuyện để mà chúng ta nói. Nhưng điều mà họ là phàm phu thì họ phải chấp nhận như vậy, họ phải bị như vậy. Và đứng trên cái nhìn của phàm phu thì chúng ta thấy tại sao mà họ bị những cái hư đốn như vậy. Bởi vì họ không gìn giữ tâm của họ, họ không có cái sự theo dõi, họ không biết, họ không có biết mà quán tưởng, họ không có biết có cái sự tu tập. Bởi người nào mà gìn giữ tâm á, mới cái chỗ mà gìn giữ tâm á, hay là cái chỉnh sửa cái tâm của mình á, không phải một sớm một chiều mà được. Mà chúng ta nhớ, à, gặp những chuyện đó chúng ta nhớ, gặp chuyện của người mà so lại mình, chúng ta cũng đừng chê, đừng khen họ, đừng có cái xem thường người ta, cười người hôm trước hôm sau người cười. Bởi vì sao vậy? Bởi tất cả là phàm phu mà. Chứ nếu là một người trí tuệ, người ta không bao giờ chê người, không bao giờ khi người khác ta, người ta cho đó là một bài học để cho chúng ta rút ra cái kinh nghiệm. Và trong cuộc đời này có vấp ngã mất cái nhìn sáng suốt, có đau thương lòng nó mới cứng rắn. Thì trong cái sự đau thương, trong cái sự buồn tủi, hay trong cái phiền não đó, đó chúng ta thấy cái phiền não thì chúng ta thấy rằng đúng quả thật hiện hữu này chính là đau khổ. Cuộc đời này có cái gì mà chúng ta thật sự là đáng yêu? Chúng ta biết cái lý thuyết thì Phật là dạy như vậy, nhưng về cái thực tế nó không dễ mà đơn giản như chúng ta phải thực hành. Nhưng quả thật thì lý thuyết và thực hành nó hiển hiện. Một chút xíu nữa chúng tôi sẽ cảm thấy bực bội, một chút xíu nữa quý vị cảm thấy bực bội chuyện này chuyện kia, thì chúng ta hãy nhớ cái lời chúng tôi nói. Chúng ta cho rằng nó khó là nó thật khó, cho rằng nó dễ nó thật dễ. Quả thật bởi chuyện gì? Bởi chúng ta sinh hoạt, chúng ta đụng chạm mà cái mọi cái hoàn cảnh ở xung quanh, về người thân của chúng ta, ngay cả với đệ tử với sư phụ cũng phải, và lâu lâu cũng phải bị la, cũng phải bị quở, bị mắng mà, bị cắt mắt chứ đừng nói chi. Chúng tôi cũng từng có những vị sư phụ từ xưa, vị sư trưởng coi như cũng phải la, cũng phải rầy. Thì cái chuyện nó phải là như vậy. Rồi tất cả những sư huynh đệ hoặc tất chúng tôi cũng từng phải, tôi quát tháo những người này những người kia. Thì chuyện chúng sinh nó còn gặp gỡ, còn dính mắt, còn phải quan tâm, thì nó là như vậy. Những điều cái gì cũng vậy, khi người ta còn cái sự quan tâm, còn cái sự lưu ý, còn cái sự nhắc nhở, còn cái lòng từ bi, còn cái sự thương xót, thì chúng ta hãy gìn giữ và nắm bắt được cái đó để dạy là cái tâm của mình. Thì có những lúc chúng ta phải do cái gì bằng cái tâm của mình thì nó nhiều cách lắm. Như điều mà thường thường thì chúng ta phải tham nhẫn, chúng ta phải tu tập. Hay đây là hai cái pháp mà tu tập hỏi tu tập về cái gì? Tu tập về coi mọi việc nó là vô thường, có sự hiện hữu này nó không có gì là ghê gớm lắm, và chúng ta rồi chúng ta cũng sẽ nhắm mắt rồi lại nắm tay xong. Nhờ như vậy mà chúng ta đỡ oán hờn, đỡ bực bội, đỡ sân si, đỡ oan cái, thì nó sẽ được tốt đẹp. Bằng ngược lại, nếu như mà chúng ta không nắm những cái cương lĩnh đó, thì chắc chắn rằng tâm của chúng ta cảm thấy câu thúc, cái tâm chúng ta cảm thấy bực bội. Thì chúng ta thường nghe các vị giảng sư, nhất là sư trưởng, thường khuyên chúng ta cái khi tu tập từ tâm thì mình hãy dạy cái tâm của mình. Chúng ta nhớ mong rằng tâm mình hãy luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng hãy nói với từ tâm, hãy làm việc với từ tâm, hãy suy nghĩ với từ tâm, không nói không làm, không suy nghĩ với sân tâm. Chúng ta phải dạy tâm của chúng ta ngay bây giờ, đến khi đó mà chúng ta có sân, chúng ta cũng sẽ nhớ à mình sân quá. Chứ không phải là mình tu tập cái này rồi cái tự nhiên cái mình người ta quậy quả, người ta chọc ghẹo mình, chứ mình không sân, mình chưa có đạt được cái trạng thái đó, chưa có tu tập một cách tức là chính đắc các phạm trú của từ bi hỷ xã một cách chắc chắn. Nhưng ở đó cái gì cũng vậy, chúng ta có cái hiểu biết, chúng ta có cái phòng bị, thì âu chúng ta cũng có cái sự né tránh tốt hơn. Cho nên bằng cái phương pháp nào thì phương pháp Phật dạy cái tu tập, thì xin nhắc lại chỉ là chúng ta nên tham nhẫn, mọi chuyện gì rồi cũng sẽ đi qua, hãy cố gắng chịu đựng. Tất cả nó đều là vô thường, tất cả đều là khổ não, tất cả đều là vô ngã, còn hiện hữu sẽ còn đau khổ. Mà tất cả các pháp nó bị cái gì, không ai đau khổ nhất, không ai sướng nhất, cũng không ai vui mãi, không ai mà hạnh phúc hoài. Bởi vì tâm mà, tâm nó vô thường mà. Cho nên chúng ta đừng có bây giờ tuyệt vọng, đừng bây giờ mà chúng ta cho rằng là hết cách giải quyết. Nó sẽ còn rất nhiều cách giải quyết, nhưng chính chúng ta không cho mình cách giải quyết, cũng như tự mình đào mồ chôn lấy mình. Chứ quả thật không ai làm hại mình cả. Có nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ lại mình rất là buồn, nhưng có nhiều khi mình suy nghĩ lại mình rất là vui. Nhiều khi mình suy nghĩ lại mình vừa lòng, nhiều khi mình suy nghĩ mình không vừa lòng, thì có vui cái buồn, cái vừa lòng cái không vừa lòng, tất cả nó đều là cái tâm sanh diệt. Cho nên hỡi mà khởi tâm ác thì thật quả ác, mà khởi tâm thiện thì quả thiện. Thì cái điều đó do mỗi tâm tư tu tập của một con người thôi. Cho nên khi có cái sự tu tập, chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải nhớ rằng trong mọi cái việc, lời nói, hành động và sự suy nghĩ của chúng ta, phải cẩn trọng. Khi ta nói ra coi chừng nó mang cái khẩu nghiệp, khi ta hành động coi chừng hành động của thân nghiệp ác, của khẩu nghiệp ác, của ý nghiệp ác, thì như vậy tự ta đã đào mồ chôn lấy mình. Còn nếu như nếu như chúng ta có cái sự kiểm soát, mà trong pháp kinh của dạy coi như là nếu như mà sống mà chúng ta phóng vật á, thì chúng ta có sống cũng như là chết rồi. Tại sao như vậy? Tại vì khi chúng ta phóng vật, khi chúng ta không kiểm soát tâm của mình, thì tâm của mình nó sẽ phóng vật, mà phóng vật thì sẽ là khẩu ác, thân ác, ý ác. Đây là vấn đề quan trọng ấy. Nếu như chúng ta có sự kiểm soát thì chúng ta, người ta chửi mình cố gắng mình nhẫn nhục, người ta đánh mình cũng cố gắng nhẫn nhục, nhẫn nhịn một chút xíu và kiềm chế tâm mình, thì cũng như là cái cách mà cũng như là nếu người ta đánh mình, nếu như mà như thì sẽ buôn lá
nếu như cái hành cái pháp nhẫn nại, nếu người ta đánh mình thì người ta cũng chưa có làm cho mình bị thương, nếu mà làm cho mình bị thương cũng chưa có đánh chặt tay chặt chân của mình, người ta chửi mình cũng chưa có đánh mình, người ta đánh mình cũng chưa có mình làm bị thương, nếu mình chưa bị thương thì cũng như như thì theo phú đô la dạ, thì nếu người ta làm mình bị thương cũng chưa chặt tay chặt chân mình vân vân, thì cách đó để dẫn dụ cho ta biết không có đánh đổi gì, nhưng cuộc đời này đâu có đánh đổi như vậy, mà đôi khi mình quá lo lắng. Chuyện nhỏ xé ra to thì tự động mình hại mình thôi chứ ai, chứ tại sao mà không biết hối không biết đậy lại cái chuyện gì tính sùm la làng nó sớm biết, thì tự chúng ta biết nói gọn lại, không làm cái việc gì đó mà phải nguy hại cho người, nguy hại cho mình. À thôi, chuyện gì mình biết, chuyện người mình biết, ít nói một chút xíu thì hạnh phúc lắm, ít quan tâm. Nó ít quan tâm cái thứ ít, ít có nghĩa là ít nhiều chuyện. Mà ở xã hội nó kêu là họ tám đó, tám quá đi, chứ tám có chuyện người quá nhiều thì chúng ta sẽ khổ. Thì đó, nếu như chúng ta không tám thì đó thì chúng ta tu túc về lời nói. Tức là tâm của chúng ta biết điều khiển cái lời nói của mình, nên nói cái gì và không nên nói cái gì. Dòng nói chơi cũng không nên nói, vân vân. Thì ở đó chúng ta có sự kiểm soát thì chắc rằng chúng ta sẽ được thăng lạc. Và xin trả lời một vài lời như vậy đến cái câu thảo luận của Đức Pháp Pháp Tăng vừa hỏi. Và tiếp theo xin giới mất tài cho đến Đức Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Dạ sa thú, kính tri ân đại đức Tự Quyền đã quan hệ thảo luận cho cái câu vừa rồi. Bây giờ thì con không biết thượng tọa Tề Siêu có trước máy không. Nếu thượng tọa có thì thượng tọa quan hệ cho chúng con một tín hiệu để con thỉnh thượng tọa thảo luận cho cái câu kế tiếp. Dạ con không biết thượng tọa Tề Siêu có nghe được tiếng của con không. Dạ sa thú, con tri ân thượng tọa. Nghe bạch thượng tọa, con bạch thượng tọa Tề Siêu thì con nghĩ rằng con đọc ở trong kinh có một cái nói là nói chính sơ nhị tam và tứ thiền đó, và một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Thì ở trong đó, ở trong kinh có nói rằng chính từ sơ đến tứ thiền. Rồi cái giai đoạn mà con xin hỏi ở đây đó là cái giai đoạn mà từ ở thiền chỉ để chuyển sang thiền quán đó, nó có cái ý nghĩa như thế nào? Trong khi con theo con hiểu đó, thì ở trong thiền định đó, tức là thiền chỉ đó, thì vẫn có ít nhiều cũng có tệ ở trong đó. Rồi ở trong thiền quán thì con nghĩ rằng con theo con hiểu đó, thì ít nhiều cũng có định ở trong đó. Thì cái giai đoạn mà ở trong kinh được mô tả, ở tức là trong kinh Trung Bộ được mô tả đó là chính tới tứ thiền. Thì cái giai đoạn mà thiền từ thiền chỉ chuyển sang thiền quán nó có ý nghĩa như thế nào? Thì con xin thỉnh thượng tọa Tề Siêu có thể vì lợi ích của đại chúng. Và ở đây là cái câu cũng như là cái sự thắc mắc của con cũng muốn nêu ra ở đây để đại chúng được hiểu rõ luôn. Con thì cũng chưa hiểu rõ được cái điều này. Thì con xin thỉnh thượng tọa Tề Siêu quan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận kế tiếp. Dạ, bây giờ thì con xin kính thỉnh thượng tọa. Dạ, rất sa thú, rất quan hỷ thấy thượng tọa đưa tài. Bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa.
Nhất mô Bụt Thầy nhờ. Hãy chúc con kính đại lễ sư trưởng. Kính thạch chư tăng, xin thưa quý Phật tử, qua câu hỏi của Định Đức Pháp Tân thì ở đây thực ra đó thì cái câu hỏi này với một vị một kinh nghiệm tu tập và có thực chứng thì vì đó sẽ trả lời cho chúng ta rõ ràng hơn. Hoặc ở đây ít nữa thì một vị già dặn kinh nghiệm về pháp học cũng như pháp hành như sư trưởng, thì những cái câu hỏi đó, những câu hỏi đại loại như vậy sư trưởng sẽ trình bày. Ở đây thì bản thân chúng tôi cũng không, cũng chưa phải là già dặn kinh nghiệm trong cái vấn đề pháp học và pháp hành. Chỉ có điều là dựa vào cái sở học của mình, chúng tôi có thể trả lời một cách đại khái. Ở đây thưa quý vị, cái mô hình mà Đức Phật Ngài đưa ra như là cái quy trình giác ngộ của một vị tỳ kheo trong Phật pháp đó, thì nó có ba giai đoạn. Cái giai đoạn đầu là giới, kể từ vấn đề vị tỳ kheo sau khi xuất gia xong, vị này thu thúc công giới bổn và là đề một tòa, rồi vị đó sống chánh mạng, thiểu dục tùy túc với bốn món vật dụng, biết tiết độ trong cái việc ẩm thực, vì đó thành tựu cái quy nghi tế hạnh, vì đó thọ trì cái hạnh đầu đà, vân vân. Thì cái giai đoạn đó đó, nếu mà chúng ta muốn xem cho kỹ đó, thì chúng ta xem trong cái vậy kinh Mã Áp Đại Kinh, Mã Áp Tiểu Kinh đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ cái giai đoạn vị giới Đức Phật còn mô tả rất là kỹ. Một vị tỳ kheo sống với những cái pháp như thế gọi là giới. Rồi qua cái giai đoạn thứ hai gọi là định, là bắt đầu vị tỳ kheo đó làm vắng lặng năm triền trái, vị đế chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc cho ly dục sanh, vân vân, cho đến chứng và trú nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì cả cái giai đoạn được mô tả như vậy được xem là định ở trong tam học, giới định. Rồi cuối cùng thì Đức Phật Ngài chuyển tiếp bằng cách là khi tâm thuần tịnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vị ấy hướng tâm đến. Cái giai đoạn mà gọi là hướng tâm đến, cái giai đoạn đó là giai đoạn chuyển tiếp qua thiền quán, tức là từ thiền chỉ mà chuyển tiếp qua thiền quán. Ở đây nó không phải là một vấn đề khác biệt. Khi mà chúng ta vẽ tranh, lúc mà chúng ta chưa có thuần thục thì chúng ta vẽ tranh một rừng cây, cây nào ra cây đó, nhánh nào ra nhánh đó, lá nào rõ cái lá đó. Thời như vậy cái bức tranh đó là bức tranh không thực. Mặc dù chúng ta vẽ rất là rõ, rõ nét, thì chúng tôi gặp những trường hợp ở các chùa, khi mà các họa sĩ tay ngang mà họ vẽ đó, thì cây nó cứng nhắc, giống như là đem cái cây mũ cây bằng cây giả đó, đem ráp vô vậy đó. Hoặc là chúng ta thấy cái hình ảnh em bé mà nó bắt đầu nó học vẽ từ cái trường tiểu học, cấp tiểu học rồi, khi nó vẽ nó cũng tô màu vậy, nhưng mà vì thiếu kinh nghiệm cho nên nó không có phân biệt được chỗ màu sáng màu tối, cảnh gần cảnh xa. Thì cũng giống như một người mà tu tập á, khi mà chúng ta chưa có biết rõ đó, chưa có nhiều kinh nghiệm, thì chúng ta cứ ngỡ rằng giữa cái thiền chỉ qua thiền quán thì cái nào ra cái đó. Nhưng trên thực tế chúng ta đọc cái trong kinh điển, chúng ta thấy là với một cái vị trong cái quá trình tu chính của vị đó đó, sau khi vị đó đã an trú giới có chiêu mãn, vị đó hướng tâm đến việc mà làm cho phấn lận năm thiền cái chính trú sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, trí thiền, vân vân. Rồi khi mà với tâm định tĩnh lưu luyến sử dụng, vị đó hướng tâm đến, hướng tâm đến cái sự hướng tâm đến sự đoạn trừ chắc lậu hoặc. Thì ở đây khi mà đề cập đến cái vấn đề này nhé, thì chúng ta thấy cái sự chuyển tiến mà Đức Thế Tôn ngài đã dạy đó, thì ngay cái giai đoạn này là chuyển qua vấn đề thiền tuệ. Bởi vì bình thường khi mà chúng ta chứng và trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, tất cả những cái đề mục đó là những đề mục chế định, những đề mục chế định. Nhưng mà khi tuệ quá sinh khởi để mình nhận chân được cái bản chất vô thường hay bản chất khổ đau hay bản chất vô ngã của danh và sắc, thì lúc bây giờ cái trí tuệ của vị đó là phải loại bỏ những cái, phải bỏ qua một bên những cái đề mục chế định mà trong khi vị đó thực hành an trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, để rồi tâm tư của vị ấy nắm bắt được. Ví dụ như nói với vị đó suy xét về danh sắc, vị đó biết rõ đây là danh sắc, danh sắc này cần được biến tri. Hay nói cách khác, tức là đây là danh sắc, vị đó biết rõ, biết rõ danh sắc đập khởi, tức là nguyên nhân sanh ra. Rồi danh sắc đoạn diệt, như rô thác, và con đường đưa đến sự danh sắc đoạn diệt, đưa đến danh sắc đoạn diệt. Thì khi mà một vị hướng tâm đến cái chỗ đó, thì tức thời cái trí tuệ sắc sanh lên để mà nhận ra danh là sắc. Chúng ta gọi đó là một cái giai đoạn thiền quán. Người ta có thể tu tập đốt giai đoạn được, đốt giai đoạn bỏ qua thiền chỉ, tức là khi mà vị đó an trú giới bao gồm cả cái việc mà sống chánh mạng, thu thúc lục căn vân vân, thì vị đó chuyển qua cái tuệ quán minh sát, vị đó vẫn có thể chứng được đạo quả như thường, làm khô sạch phiền não. Cho nên ở đây có hai giai đoạn chúng ta cần phải nhớ. Tức có hai trường hợp chúng ta cũng phải nhớ. Một trường hợp là vị đó đi trình tự từ giới sang định, định sang tuệ. Còn có trường hợp sống theo giới, giới rồi dùng sắc, sắc ra định tạm thời, để mà chuyển qua qua mày khác vẫn được thôi chú. Cho nên câu hỏi của đệ Đức Pháp Tăng đó, thì chúng tôi xin thưa rằng cái giai đoạn mà được gọi là chuyển tiếp sang thiền quán trong cái quá trình tu tập là ở cái giờ nào sau khi chính mình xuống các thiền, khi với tâm định tĩnh nhất tâm, lưu diếm giữ sử dụng thì đó hướng tâm đến lâu hoặc gần thể biến chi, hướng tâm đến nhân sanh lục hoặc cần phải được đoạn trừ, hướng tâm đến thì đoạn diệt sắc lục hoặc cần được tắt kiến, và hướng tâm đến đạo hành lộ đưa đến sự đoạn diệt danh sắc. Khi nào mà buông bỏ cái đề mục của thiền chỉ và chuyển sang cái đề tài của thiền quán bằng cái trí tuệ đó nổi bật, thì trong trường hợp với chúng ta gọi là thiền quán. Ở trong thiền chỉ vẫn có trí tuệ, bởi vì cái tâm đấu đại bao giờ cũng tương trí. Nhưng có điều là ở trong thiền chỉ thì đặt trọng tâm mạnh là ở chỗ quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Quý vị có còn nghe rõ chúng tôi nói không? Sao nãy giờ chúng tôi thấy máy im rung rồi. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi trình bày thì chúng tôi chỉ thấy nha, để Đức Phật Tăng nói một câu đặc thú ngay từ đầu đến giờ. Cứ y thích gì vậy? Ở đây thưa quý vị, như đại đức Pháp Tăng khi nãy trong câu hỏi có nêu hai vấn đề là cái vấn đề thiền chỉ và cái vấn đề thiền quán. Trong thiền chỉ, trong cái tâm đau đại, trong tập thiền vẫn có trí tuệ. Còn thiền quán thì đã sẵn có trí tuệ rồi mà lại thêm có ekakata, tức là định nữa. Như vậy trong hai trường hợp làm sao chúng ta biết là chuyển tiếp? Thì trước hết là chúng ta cần phải hiểu rằng ở trong thiền chỉ là cái giai đoạn định làm chủ đạo, còn tuệ là cái phần phụ họa cho định. Nhưng mà qua cái lĩnh vực thiền quán đó, thì ở đây tuệ chính là chủ đạo và định là cái gì? Là một cái phụ họa. Thì cái việc mà chúng ta suy nghĩ đến cái vấn đề là tứ thiền và chuyển sang thiền quán đó, thì cái vấn đề này cũng dễ thôi thưa quý vị. Nó dễ ở chỗ là khi mà đắc chứng được thiền rồi, bắt đầu từ cái giai đoạn đó các vị hành giả tu tập đó, họ không có bị phân tâm ở chỗ khác. Khi đặt lại trọng tâm ở chỗ là chú tâm trên đối tượng, thì cái giai đoạn đó là giai đoạn của thiền chỉ. Còn khi mà chuyển sang thiền quán thì không có tác ý đến cái việc mà chú tâm trên đối tượng, mà tác ý đến cái việc mà phân biệt được danh và sắc. Thì hai cái này, hai cái trạng thái chủ đạo của pháp làm chủ đạo của thiền chỉ và pháp chủ đạo của thiền quán, thì ở chỗ đó đó chỉ có vị hành giả đang lúc thực hành thì đó mới nhận ra, hoặc là một vị thiền sư kinh nghiệm, một vị đó có thể biết được cái vị hành giả khi mà đang thực hành như vậy tiến đến cái giai đoạn nào, nếu thiền sư đó có tha tâm thục. Chứ kỳ thật thì chúng ta có giải thích ở đây đi nữa, chúng ta cũng không có nắm bắt, không có hiểu được. Và cho dù chúng tôi có nói, chúng tôi chỉ dựa trên lý thuyết mà chúng tôi nói thôi, mà hễ cái gì nó chỉ là lý thuyết, trong trường hợp này nó sẽ không có cái tác dụng hữu hiệu cho cái việc mà chúng ta nghe và chúng ta nhận biết được. Bây giờ thì chúng tôi xin được trả mic lại cho Đại Đức Pháp Tăng, bởi vì cái thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa Thầy Siêu rất nhiều. Cái câu hỏi này cũng là cái suy nghĩ cũng như là cái thắc mắc của con, cũng như là con muốn hỏi ra đây để đại chúng có thể hiểu rõ thêm về cái điều mà con cũng thắc mắc. Dạ, sa thú. Còn chỉ trên kính tri ân Siêu Trợ Thầy Siêu, chúng ta Thầy Siêu rất nhiều. Bây giờ thì con có Đại Đức Pháp Đăng vô, mặc dù là giờ cũng sắp hết, nhưng mà xin hỏi Đại Đức Pháp Đăng một cái câu hỏi nữa. Không biết Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Dạ, dạ dạ có. Dạ cảm ơn Đức rất nhiều. Người xưa người xưa có nói cái câu là tức là núi sông có thể dời đổi được, có thể dời đổi được, nhưng mà cái bản tánh của con người á thì khó thể dời đổi được. Nhưng mà cái điều đó đó nó có thể đúng ở trong trường hợp nào? Nhưng mà riêng mà cái bài học hôm nay á thì có thể là nói rằng con người có thể chuyển hóa được tâm tánh của mình, thì điều đó nó có thể, với cái câu nói đó đó, nó có đúng ở trong trường hợp nào và trong trường hợp nào nó không thể hoàn toàn đúng hết, thì xin tỉnh đây Đức Pháp Đăng thảo luận cho cái câu kế tiếp đó. Dạ, kính tỉnh đây Đức Pháp Đăng.
Dạ, hello. Dạ, con Pháp Đăng kính anh lễ Đức Tam Hảo, còn kính anh lễ Sư Trưởng, Trường Pháp Đề Siêu, Đức Thầy Quyền, Đức Pháp Tăng, Ngài Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào các bạn cô cũng được tình trạng Phật tử. Trong cái câu hỏi của Đức Pháp Tăng thì bởi vì trong cái bài kệ thì chúng ta thấy cái người mà trì thủy dẫn nước trở làm tên nắng tên, người thợ gỗ uống gỗ bậc trí nhất tự thân, thì cái bài kệ có cố này cũng nói đến cái sự tu luyện tinh thần của những cái vị tu hành. Thường thường thì chúng ta thấy rằng những cái vị mà có cái phước hay là có cái tâm mà dễ tiếp thu, dễ lãnh hội hoặc là dễ chứng ngộ các cái pháp thiền định thần thông thắng trí đạo quả niết bàn ấy, thì những cái vị đó mà thường gọi là những cái vị đại nhân hay là những cái vị mà tục sinh tam nhân ấy, thì thật sự những cái vị này có một cái khuynh hướng chế ngự cái tâm của mình cũng rất là dễ. Còn đối với cái người mà không chế ngự cái tâm mình được, đó là những người vô phần. Thường những người vô phần ấy, thì chúng ta biết nhất là những người vô phần mà không có tu hành ấy, thì những người này quả thật là rất là khó. Nếu mà như người rồi những người mà biết tu hành đó thì không có hoàn toàn chế ngự hết hoàn toàn được, nhưng mà mình chế ngự từ từ. Nên Đức Phật người nói mình chế ngự bất kỳ cũng có năm cách. Một là mình dùng cái tâm từ bi để mình chế ngự bất thiện. Hai là mình suy nghĩ về cái quả của bất thiện. Ba là mình né tránh nó, cũng như là mình ngó lơ, làm lơ. Hoặc là mình dùng ý chí để mình thắng phục nó. Dùng ý chí có nghĩa là mình quyết lòng, như là người cai thì ke ma tí, họ quyết lòng cai rượu nữa, họ khóa tay quá chân lại, họ dục chịu khóa đi vậy đó. Nó cơn thì nó cũng đường, nhưng mà nó ý chí mạnh thì nó cũng qua cơn đó. Hoặc là mình như là một cái người mà dùng cái cách mà như là người khỏe mà giật cái người yếu, cái người bệnh vậy. Hoặc là mình chế ngự nó một cách từ từ, ví dụ mình giảm bớt, ví dụ mình ghiền cái bài thì mình lỡ tới từng bài thì mình khoan có bước vào, mà nếu lỡ bước vào mình cũng khoan có ngồi xuống, thì mình cứ tập và từ từ vậy thì mình chế ngự cái điều bất thiện từ từ được. Thành ra Đức Phật này cũng đưa ra 5 cái cách để chế người bất thiện, hoặc là mình suy nghĩ về cái quả của bất thiện. Như vậy thì chính những cái điều đó nó sẽ làm cho mình bớt đi từ từ. Chứ còn thật sự thì nếu một người mà có quyết chí thì người đó sẽ làm được. Bởi thường thường chúng ta thấy những cái điều quyết chí, cái người quyết chí thì sẽ làm được. Còn ngược lại cái người mà họ không quyết chí đó thì họ không có vượt qua được. Bởi vì con người, ví dụ mình nói câu là núi sông mà dễ đổi bản tánh nan hi đó, mình nói nếu mình cứ lập luận cái câu đó để mình bào chữa cho cái tánh hư của mình đó thì rất là khó. Nếu mình biết được cái tánh hư của mình đó, cũng như là một cái người mà thường thường quý vị biết cái bệnh nó có nhiều khi do mình ăn mật thực, ví dụ mình ăn cái mật thực đó thì nó sẽ sanh ra cái chứng bệnh đó. Bây giờ mình biết cái vật thực nó nguy hiểm đến bản thân của mình thì mình kiêng cử mình không ăn. Hoặc là lỡ mình ăn rồi thì mình ăn một chút thôi. Mình cái đó là mình biết cái nguy hại của cái vật thực nó xâm ra bệnh. Còn nếu mà mình thật sự mình nói ôi bệnh, ăn thì ăn chứ bệnh thì ai cũng phải bệnh hết. Mình nếu mình nói như vậy thì cuối cùng mình sẽ không bao giờ mình kiêng cử được cái loại vật thực đó hết. Mình tự làm cái mình yếu đuối như vậy thì những người như vậy thì thật sự cái bản tánh khó dời, nghĩa là tánh tham của người đó thì người đó chấp nhận như vậy, nên cái tánh tham của người đó cũng rất là khó bây giờ có thể mà thuyên giảm được. Còn nếu mà các bậc thánh thì rõ ràng chúng ta thấy những cái bậc thánh thì khi mà tu tập chứng ngộ đấy thì những cái tội lỗi do những cái nguy hại của những cái phiền não đó đã có thể một phần nào những cái kiết sử phiền não được các bậc thánh đoạn trừ, như là vị thánh Tu Đà Hoàn thì 4 tâm tham hoặc tà tâm si vậy nghi thì sẽ được đoạn trừ, thì vị này sẽ không có cái tánh nghi ngờ hoặc là những cái tà biến. Còn những người ngược lại, những người mà họ tu hành kiên trì đó thì họ cũng có thể sửa đổi được cái tư tưởng của mình. Nên Đức Phật này dạy cũng như mình dùng cái tư tưởng, một cái tư tưởng thiện để đánh cái tư tưởng bất thiện, cũng như là người dùng cái nêm đóng vô để rút cái nêm khác ra. Và ví dụ mình ghiền ăn cái món đồ ăn nào đó, bây giờ mình bỏ ăn cái món đó, có thể mình chuyển mình ăn cái món khác. Nhiều khi mình thấy có nhiều người họ cũng ghiền đi ca nhạc, bây giờ họ bỏ ca nhạc, họ không đi ca nhạc á, thì họ tập đi chơi những cái khác, nó kéo là nó nhẹ nhàng hơn, hoặc là nó ít có tốn tiền, hoặc là nó ít có tội lỗi hơn. Thì cũng tùy người đó biết nhận thức được cái đó là nguy hại thì người đó sẽ sợ hãi mà tránh xa. Còn nếu người đó mà không có thấy cái đó là nguy hại thì người đó bản chất của người đó đã chấp nhận những điều đó rồi thì rất là khó. Thành ra nhiều khi nó nói là cùi không sợ lỡ, những người cùi thì không sợ lỡ nữa. Còn những người mà họ biết thì họ sợ hãi nó. Họ sợ hãi, nó ngăn chặn. Chúng ta thấy như Đức Vua Ba Tư Na Bí vậy đó, mỗi lần ăn mà nghe cái người cháu đọc bài kệ ngã một nắm một miệng đồ ăn ra, cứ làm giảm từ từ vậy rồi cuối cùng cũng giảm được cái chứng bệnh béo phì. Thì đó là những cái điều mà người xưa đến nay người ta cũng thường có nhiều người họ trị được cái căn bệnh của mình cũng như vậy. Thì cái tâm của mình đó, mình thường thường quý vị biết những người béo phì thì họ rất là ham ăn. Nhưng mà khi mà họ hạn chế ăn á, thì họ sẽ giảm được cái bệnh béo phì. Thì nó là như vậy đó quý vị. Nên chúng ta hiểu được cái mình biết được cái nguy hại của cái bệnh nào rồi á, thì mình kiêng cử á, thì nó sẽ hết. Mình kiêng cử triệt để thì nó lại tốt hơn. Còn nếu mà mình không có kiêng cử, mình tự bào chữa cho cái tánh tình của mình á, thì rất là khó. Thì chúng tôi xin trả lời cho Đức Phật Tăng với câu hỏi cuối cùng như vậy. Bây giờ thì chúng tôi cũng thấy vừa đủ với thời gian rồi. thành nó xin cảm biết từ đây đến Pháp Tăng ạ.
Dạ sa thú kính tri ân đại đức Pháp Đăng rất nhiều, thầy đức đã thảo luận trả lời cái câu cuối cùng. Bây giờ chúng ta còn, mặc dù là hết thời gian, nhưng chúng ta còn một cái bản tin còn khoảng 4-5 phút gì đó, cho nên là chúng tôi xin giới thiệu cái bản tin luôn. Cái bản tin số 2792 do Như Quang biên dịch. Bản tin này được nói đến ở Nam Hàn, Nghi Can, một cái người Nghi Can tấn công cái đốt phá ngôi chùa ở tại Tio Dino đã bị bắt. Bản tin này được trình bày đến quý ngài và quý vị và lời đọc của Vinh Vô Gốc Phi. Bây giờ mời Vinh Vô Gốc Phi lên đọc qua bản tin hôm nay.
Nam mô Bụt Đại, Nam mô Tham Mai, Nam mô Hiền Khai, kính lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý thiền hữu, kính thưa tâm linh. Sau đây là bản tin. Nam Hàn, nghi can trong cuộc tấn công đốt phá ngôi chùa cổ Byeongmyeo đã bị bắt. Busan, South Korea, ngày 17 tháng Giêng năm 2011, một Phật tử khoảng 40 tuổi đã bị bắt như một nghi can trong vụ tấn công đốt phá một ngôi chùa Phật giáo cổ 1.300 năm tuổi tại phía nam thành phố Thang vừa qua đã bị bắt. Cuộc phong tỏa hôm 16 tháng 12 đã thiêu rụi cổng bằng gỗ ngôi chùa Byeongmyeo tọa thuộc tại Busan, gây dao động trong toàn quốc. Đoạn phim từ máy thu hình cho thấy một người đàn ông ném một vật không thể nhận dạng được vào cổng chùa. Cảnh sát đã yêu cầu ông tự nguyện đến để điều tra. Người đàn ông 43 tuổi chỉ tự nhận là Lee đã bị bắt tại phòng cảnh sát Busan hôm Chủ nhật. Lee, một tín đồ Phật giáo của ngôi chùa Byeongmyeo, thú nhận ông đã phóng hỏa cổng chùa, nhưng không cho biết động cơ nào đã khiến ông làm như thế. Chùa Byeongmyeo được xây dựng vào năm 1678 trong triều đại Silla và là một trong ba ngôi chùa chính của khu vực phía nam Korea, cùng với chùa Haryang và Tongdo. Cổng chùa bị phá hoại, Cheongwon-mun, cổng của thiên dương, là một trong những kiến trúc quan trọng tôn vinh tứ đại thiên vương, bỏ vị trí vì một hướng bắc nam đông tây của thiên đàng. Và xin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Đạt, còn kính thỉnh sư trả lại điều hành hiện nay. Xin chào.
Dạ, sa thủ kính cảm ơn Huynh Vô Pháp Phi đã đọc cho bản tin vừa rồi. Và con kính tri ân chư Tôn Đức đã quan hệ vào trong cái lớp học về sinh hoạt ngày hôm nay. Và một lần nữa chúng con kính đảnh lễ tạm biệt quý ngài và chào tạm biệt quý vị. Ngày mai thì chúng ta sẽ có một cái bài học do chúng tôi trình bày. Bây giờ thì xin mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng và sau đó chúng ta đồng dừng.
Sa thụ lành thai, con Bích Thu thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp Sơn Ông Viên để hỗ trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự biến thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Đà Dạ.